Phóng viên phỏng vấn Pháp sư Tịnh Không. Tập 1. Phương pháp phòng tránh tai họa. Thời gian phỏng vấn ngày 30 tháng 10 năm 2008. Địa điểm: Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hồng Kông. Kính thưa lão pháp sư tôn kính, một lần nữa xin cảm ơn ngài đã tiếp nhận sự phỏng vấn này của chúng con. Lần trước ngài đã có bài khai thị đối với xã hội đại chúng, xem như là một sự cảnh báo rất là từ bi, nói rằng thiên tai nhân họa đang ở ngay trước mắt rồi. Hiện tại xem ra quả thật là như vậy, đặc biệt là nhân họa nhiều vô cùng, tai họa mang tính chất toàn thế giới, như khủng hoảng tài chính, trong đó có một số quốc gia đã phải đối mặt với tình trạng phá sản. Hiện nay mọi người sẽ hỏi một câu như sau: nhà khoa học không biết, nhà kinh tế học cũng không biết, bao gồm một số cơ quan đầu não của chính phủ, họ cũng đều không biết trước được. Nhưng vì sao một ông lão 82 tuổi lại là người xuất gia? Ông ấy làm sao có thể biết được chứ? Kỳ thực sự việc này rất đơn giản. Lần phỏng vấn trước, bạn cũng đã nêu ra câu hỏi tương tự như vậy. Tôi trả lời cho bạn, tôi lấy một thí dụ. Giống như đứa trẻ mới 2-3 tuổi, khi chúng gặp khó khăn, chúng sẽ tìm ai? Nhất định chúng sẽ tìm cha mẹ chúng. Cho nên tôi trả lời câu hỏi của bạn là khi người xưa gặp phải khó khăn thì họ tìm ai? Họ tìm tổ tiên. Tổ tiên biết được, đặc biệt là tổ tiên của chúng ta. Bạn xem, tình yêu thương của tổ tiên dành cho con cháu nhiều biết bao. Các ngài vì muốn lưu truyền trí huệ, kinh nghiệm cho thế hệ sau, nên quả thật là đã dùng hết tâm trí để mà suy nghĩ, dùng phương pháp gì để có thể giữ gìn những trí huệ kinh nghiệm này, nhằm lưu truyền đến thế hệ sau mà không bị biến chất. Từ đó mới phát minh ra văn tự, phát minh ra văn ngôn văn. Văn ngôn văn chính là vì muốn truyền tải trí huệ và thông tin của các ngài cho thế hệ sau. Vì sao vậy? Vì ngôn ngữ sẽ thay đổi. Bạn xem chúng ta nói chuyện, cách nói chuyện của 30 năm trước và cách nói hiện nay đã không như nhau rồi. Ngôn ngữ đã thay đổi, thế nhưng văn ngôn văn không thay đổi. Cho nên các ngài nghĩ ra một phương pháp, trong cái biến đổi tìm ra được cái vĩnh viễn không biến đổi, như vậy mới có thể lưu truyền tiếp được. Chúng ta ngày nay đọc Luận Ngữ, ý tứ của Khổng Tử, chúng ta rất hiểu rõ. Hiện nay hỏi vì sao vẫn chưa hiểu rõ, điều này trong Phật Pháp nói là bạn có chướng ngại. Nếu bạn có chướng ngại thì đích thân Khổng Tử đến giảng cho bạn thì bạn cũng nghe không hiểu. Chướng ngại này là gì? Phật Pháp gọi là nghiệp chướng. Đặc biệt nói tam trọng chướng. Ba loại nghiệp chướng nặng nhất: một là ngạo mạn, hai là đố kỵ, ba là tham dục. Chỉ cần có ba thứ này thì bạn sẽ nghe không hiểu, bạn cũng xem không hiểu, cũng chính là nói bạn hồ đồ rồi. Nếu như buông xuống cả ba thứ này, vậy thì bạn sẽ hiểu rõ lý rồi. Bạn thật sự có thể xem hiểu được. Bạn buông xuống càng nhiều thì bạn xem hiểu được càng nhiều. Ý nghĩa đó không có chỗ cùng tận. Cho nên sách xưa không những là kinh Phật, sách xưa của Khổng Mãnh như Luận Ngữ, Mạnh Tử, bạn vừa mở ra thì ý vị vô cùng. Mỗi một chữ trong đó đều hàm chứa vô lượng ý nghĩa. Chỉ cần bạn dùng tâm thanh tịnh, bạn không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, thì càng xem càng thú vị, càng xem càng thâm nhập. Bên trong đó hàm chứa vô tận trí huệ, vô tận đức năng. Bất kỳ vấn đề gì cũng đều có thể giải quyết. Cho nên đó là người xưa, tìm gì người xưa là đúng rồi. Con thể hội những lời nói vừa rồi của ngài thế này, có phải là những khán giả nêu lên câu hỏi này, hoặc là những người nước ngoài, họ có lẽ nghĩ rằng vì sao một vị cao tuổi ở phương Đông có thể biết được cái đáp án này? Có thể đáp án có quan hệ với phương Đông, có quan hệ đến trí huệ của văn hóa truyền thống. Đúng vậy, quả thật điều này họ không nghĩ sai. Thế nhưng người phương Tây cũng có trí huệ giống như người phương Đông vậy. Vì sao vậy? Tổ tiên chúng ta 5.000 năm trước đã nói, tánh người vốn thiện, họ là người thì họ sẽ có tánh. Có câu nhân chi sơ tánh bổn thiện, không phân biệt người Trung Quốc hay người nước ngoài, không phân biệt người xưa người nay, mà đều giống nhau. Ý nghĩa bao hàm trong chữ thiện này rất sâu sắc, hàm chứa đại viên mãn, trí huệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn. Điều này trên kinh Phật nói không sai một chút nào. Rất nhiều người đều không biết điều này, họ thực sự không biết, họ đang tạo nghiệp nhưng bản thân họ lại không biết. Người nào biết vậy? Người có tâm địa thanh tịnh sẽ biết. Cũng là nói người có tâm thanh tịnh thì họ không tạo nghiệp. Họ ở bên ngoài quan sát thì nhìn thấy rất rõ ràng, tâm địa ô nhiễm chính là tâm có thật giả, có tịnh có uế, thanh tịnh ô uế, có thiện ác, có lợi hại, có được mất, thì họ sẽ không nhìn thấy. Điều này gọi là vọng niệm, điều này không gọi là chân tâm. Trong chân tâm không có những thứ này. Nếu như sau khi bạn có thể loại bỏ những vọng niệm này thì chân tâm của bạn sẽ hiện tiền. Lúc đó điều gì cũng sẽ rõ ràng, điều gì cũng hiểu rõ. Bạn nhìn thấy những điều này của người xưa chính là tự tánh của chúng ta. Cho nên điều này tốt ở chỗ nào vậy? Những điều này không phải là sự phát minh, không phải sự sáng tạo của các ngài. Vì vậy chúng ta đọc Luận Ngữ, tôi không phục nhất hai câu của Phu Tử là thuật nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ. Thuật nhi bất tác chính là cả cuộc đời Phu Tử không sáng tạo, không phát minh. Ngày nay mọi người đều muốn tạo ra những thứ mới mẻ, muốn sáng tạo phát minh, nhưng Phu Tử không làm điều này. Bạn xem chữ tín, ngài có sự tin tưởng đối với cổ thánh tiên hiền, yêu thích những thứ của người xưa. Những thứ của người xưa chính là tự tánh. Tự tánh là viên mãn, giống như trái bóng tròn. Trên quả bóng tròn bạn có thể thêm thứ gì vào nữa không? Không thêm được. Bạn thêm một chút thì sẽ dư thừa, bạn làm cho nó thiếu đi một chút cũng không được. Cho nên chữ viên chính là đạt đến rốt ráo rồi, không thể thêm một chút, cũng không thể bớt đi một chút. Vậy thì bạn còn có thể sáng tạo thêm, còn có thể phát minh ra điều gì chứ? Chẳng phải là đã viên mãn rồi sao? Cổ thánh tiên hiền viên mãn, chính bản thân bạn cũng đạt đến viên mãn, cùng với người xưa hợp lại thành một, cùng với người hiện nay cũng hợp lại thành một. Người ngày nay đều xem thường người xưa, điều này gọi là kiêu ngạo. Có cái kiêu ngạo này thế thì không xong rồi. Vì sao? Trong tự tánh không có kiêu ngạo. Kiêu ngạo vừa sanh khởi thì bạn không thấy được tự tánh rồi. Chúng ta thấy trẻ con vừa mới được sinh ra có phải là rất gần với trạng thái này không à? Chúng không có kiêu ngạo, chúng cũng không tham, chúng vẫn có, thế nhưng không có duyên khiến nó hiện hành. Chúng có nhân, nhưng nhân cần phải có duyên mới có quả được. Cái quả này chính là do cái duyên phát tác. Chúng vẫn chưa có duyên. Điều này trong Phật Pháp nói rất thấu triệt. Ngạo mạn đối với sự chấp trước của bản thân chính là ngã chấp. Ngạo mạn, tham ái, ngu si, trong Phật Pháp gọi những điều này là bốn phiền não lớn. Tham sân si mạn à? Đúng rồi, tham sân si mạn thêm được cái ngã nữa. Ngã chấp trước, ngã là quan điểm sai lầm đầu tiên. Có ngã thì sẽ có tham sân si. Điều này biểu hiện ra chính là tự tư tự lợi. Đúng rồi, cho nên nhất định phải dạy bảo. Vì sao lại có tình trạng này? Trong Phật Pháp nói rất sâu sắc, đây là triết học và khoa học cao thâm. Ở đây nói vũ trụ làm sao mà có, ta từ đâu mà đến. Bạn xem vấn đề này, từ xưa đến nay trong và ngoài nước, biết bao nhiêu các nhà triết học, nhà khoa học, đến cả nhà thần học, cho đến nay đều chưa định luận được. Thế nhưng Phật Pháp thì có. Cho nên lần này chúng con đặc biệt thỉnh giáo với ngài là các nhà khoa học cũng không dự báo ra được, các nhà kinh tế học cũng không biết. Hiện nay ông Eglan Greenspan cũng đang phản tỉnh, lãnh đạo của các nước đều trở tay không kịp khi đột nhiên xuất hiện khủng hoảng như thế này. Thế mà một vị cao tuổi ở phương Đông, một vị xuất gia lớn tuổi, đã 82 tuổi, sử dụng trí huệ của văn hóa truyền thống, trước đó 5 tháng đã nói cho mọi người rồi. Họ không thể hiểu nổi sự việc này như thế nào. Tại vì sao người này lại có thể biết trước được? thánh nhân của phương Đông cùng với Phật Đà đích thực là đã đạt được trí huệ viên mãn. Trí huệ viên mãn này, người xưa tuy không nói là ngộ nhập bản tánh, thế nhưng các ngài có cái ý này. Tuy không nói ra bằng ngôn ngữ, nhưng có cái ý này. Phật Pháp thì nói rất rõ ràng là minh tâm kiến tánh. Tánh là gì? Tánh là bản thể của vũ trụ, là bản thể mà trong triết học nói vũ trụ chính là tánh. Chúng ta nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh có thể sanh, có thể hiện, có thể biến. Vũ trụ và thân thể của chúng ta là cái được sanh, được hiện, được biến. Thế nhưng trong triết học nói năng không phải là sở, sở không phải là năng. Thí dụ nói cha và con cái là do cha mẹ sanh ra. Thế nhưng cha mẹ là cha mẹ, con cái là con cái, năng sanh và sở sanh không phải là một sự việc. Thế nhưng trong Phật Pháp không phải như vậy. Phật Pháp nói năng sanh và sở sanh là một. Cho nên Âu Dương Cánh Vô nói là Phật Pháp không phải là triết học. Triết học là nói năng sở, trong Phật Pháp không có năng sở. Cũng nói năng sở, thế nhưng năng sở là một, không phải là hai. Cho nên cổ đại đức trong Phật Pháp có dùng thí dụ rất hay. Các ngài thí dụ lấy vàng rồng, dĩ kim tác khí, khí khí giai kim. Lấy vàng rồng thí dụ cho tánh, lấy khí cụ thí dụ cho hiện tướng. Điều này liền dễ hiểu rồi. Tôi dùng vàng làm một tượng Phật, cái có thể làm ra tượng Phật là vàng, cái tướng được hiện ra vẫn là vàng. Nó là một không phải là hai. Dùng điều này làm thí dụ thì có thể thí dụ rất là thỏa đáng. Cho nên tánh ở đâu vậy? Tánh ở bên trong tướng. Tướng không rời tánh, tánh không rời tướng. Tánh và tướng là một không phải hai. Thưa Pháp Sư, chúng con tiếp tục xin thỉnh giáo với Ngài về vấn đề tai họa. Ngày 12 tháng 5 của năm nay xảy ra động đất mạnh ở Tứ Xuyên. Mà trước đó nửa tháng, Ngài đột nhiên ở quê nhà của Ngài là thị trấn Than Trì, tỉnh An Huy, phát khởi đề xướng tổ chức Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm. Tên gọi của Pháp hội là Pháp hội Hộ Quốc Tiêu Tai Miễn Nạn. Chúng ta biết rằng Pháp hội này trong nhà Phật là chuyên siêu độ cho vong linh, chính là đối với những người đã khuất là vô cùng có lợi ích. Con cũng phân tích rất tỉ mỉ những lời khai thị của Ngài trong khoảng thời gian đó. Trên thực tế mọi người trên mạng Internet đều có thể xem thấy được. Ít nhất Ngài có 6 lần, Ngài nhắc đến 6 lần nhắc nhở xã hội đại chúng phòng ngừa tai họa này. Hơn nữa, trước khi động đất 3 ngày vào ngày mùng 9 tháng 5, Ngài đặc biệt nhắc đến vì sao lại xảy ra tai họa, vì sao lại xảy ra động đất. Trên mạng có thể xem thấy mọi người khắp khu vực trên thế giới, họ hỏi một câu hỏi: đây có phải là một sự trùng hợp hay không? Nói trùng hợp cũng được, cũng có thể chấp nhận được. Tai nạn này trong Phật Pháp nói đích thực là hiện tượng do tâm hạnh bất thiện của con người sanh ra. Trong điều này có đạo lý vô cùng sâu xa, đó chính là cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh là hoàn cảnh, tâm chính là ý niệm. Từ nhỏ mà nói, thân thể này của chúng ta, ý niệm của chúng ta nếu như đều là thiện, không có một mảy may ác niệm, thì thân thể của bạn rất là dễ chịu, sẽ rất khỏe mạnh, sẽ không sanh bệnh. Nếu như bạn ngày ngày có phiền não, ngày ngày có lo lắng, ngày ngày tính toán, vậy thì bạn sẽ rất dễ sanh bệnh. Là do tâm của bạn đã chuyển, thì toàn bộ thân thể của bạn sẽ chuyển theo ý niệm của bạn. Tiếp tục mở rộng ra bên ngoài thì cũng giống như vậy. Hoàn cảnh sinh sống của chúng ta, người thông thường nói là phong thủy. Hoàn cảnh sinh sống của chúng ta có khả năng mang đến niềm vui cho chính mình hay không, cũng là do tâm của bạn chuyển cảnh giới. Cho nên nhà phong thủy nói người phước ở đất phước, đất phước người phước ở, chính là đạo lý này. tâm của bạn lương thiện, mà nơi bạn sinh sống phong thủy không tốt, bạn sinh sống ở đó từ 2 đến 3 năm thì nơi đó sẽ chuyển thành tốt. Nếu lại mở rộng ra toàn thế giới thì cũng như vậy. Cư dân ở khu vực này của chúng ta, nếu như nhân tâm không thiện thì khu vực này có thể sẽ xảy ra điều mà ngày nay gọi là tai họa tự nhiên. Kỳ thực là do cảm ứng của tâm con người. Phật nói cho chúng ta biết, sự bất bình của con người là nguyên nhân của động đất. Bất bình thì xảy ra động đất, điều đó sẽ cảm lấy động đất. Sự sân hận, oán hận của lòng người, điều này sẽ khiến cho nhiệt độ tăng lên, nhiệt độ của trái đất sẽ nóng lên. Ngu si là phong tai, tham dục là thủy tai. Cho nên bạn xem ngày nay, người sinh sống trên địa cầu này có nơi nào mà không có tham sân si? Hơn nữa hiện tượng tham sân si này so với trước đây tăng nhiều lên gấp nhiều lần rồi. Chúng ta làm thế nào mà nhận biết được? 30 năm, 30 năm, người Trung Quốc nói 30 năm là một thế hệ. Bạn xem chữ thế là do ba chữ thập tạo thành. 30 năm gọi là một thế hệ. Người 30 năm trước đây so với người 30 năm sau này thì mức độ tham sân si khác nhau rất xa. Nếu tiếp tục lùi lại quá khứ là 60 năm trước đây thì mức độ này là rất nhỏ. Không phải là không có. Bạn xem thời kỳ chúng tôi kháng chiến, bạn lùi lại quá khứ hai lần 30 năm trước, tức là hơn 60 năm về trước, con người khi đó có tham hay không? Có, thế nhưng rất ít, không nghiêm trọng như hiện nay. Tuy là tự lợi nhưng họ nhìn người khác thì sẽ có sự cảm thông. Chúng tôi trong thời kỳ kháng chiến là học sinh lưu vong, khi đó lìa xa gia đình, lìa xa cha mẹ đi ra bên ngoài. Thế nhưng mọi người nhìn thấy bạn, họ đều chăm sóc bạn. Hiện tại không ai chăm sóc bạn nữa rồi. Ngài đã 82 tuổi rồi mà vẫn đi khắp mọi nơi trên thế giới. Trên là lãnh đạo các nước, dưới là người dân thường đều có tiếp xúc với Ngài. Nhiều năm gần đây, Ngài tận mắt chứng kiến thế gian chính là như vậy, càng ngày càng tham sân si. Đúng vậy, tai họa cũng càng ngày càng nhiều, tai họa càng ngày càng nhiều. Cho nên bạn nhìn thấy nhân, bạn sẽ biết được quả. Tai nạn có thể hóa giải được hay không? Tổ tiên chúng ta và trong khẩu khí của Phật Đà thì khẳng định có thể hóa giải. Nhà khoa học thì không cho rằng như vậy. Nhà khoa học không tin tưởng, họ không cho rằng tai họa tự nhiên này là do ý niệm của chúng ta tạo thành. Điều này họ không thừa nhận, cho nên không có cách nào khác. Còn phát hiện Ngài nói nguyên lý này hình như chỉ có trong kinh Phật mới có thể nói vô cùng trực tiếp và triệt để. Nói rất thấu triệt, nói rất viên mãn. Nhà nho nói gần giống như vậy, đúng rồi. Có nói rất giống như vậy, không sai. Nhà nho và đạo giáo đều nói gần giống như vậy, nhưng họ không nói được viên mãn như nhà Phật. Nho Thích Đạo rất giống một bộ kinh điển về việc dự phòng tai họa. Đúng vậy, nếu bạn thực sự làm theo kinh điển thì thế gian này của chúng ta sẽ biến thành thế giới cực lạc. Cho nên khi tôi giảng kinh cũng nói rất nhiều lần, thế giới cực lạc và thế giới ta bà của chúng ta có khác nhau hay không? Không khác nhau, không thể khác được. Tại vì sao cực lạc thế giới lại tốt như vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu thế giới đó tốt như vậy. Phật nói trong đó có một câu bạn cần chú ý. Thế giới đó là đều là chư thượng thiện nhân tụ hội về một nơi. Người của nơi đó là thượng thiện, người thiện thượng phẩm, tâm của họ là tốt nhất. Đúng vậy, không sai. Chúng ta hiện nay ở đây là thượng phẩm ác, thời xưa là hạ phẩm ác, rồi dần dần biến thành trung phẩm ác. Ngày nay chúng ta là thượng phẩm ác, nên tai họa càng ngày càng nhiều lên. Thượng phẩm thập ác tràn đầy tham sân si mạng. Điều này là thật, không phải là giả. Nếu tham sân si mạng đạt đến cực điểm thì vũ trụ này sẽ bị hủy diệt. Cho nên giáo dục trước đây của chúng ta chính là phòng ngừa sự mở rộng ý niệm ác của bạn. Từ xưa đến nay dạy bạn điều gì vậy? Từ nhỏ đã dạy bạn biết nhược nhịn, nhẫn nhường, khiêm nhường, lễ nhường. Không dạy cạnh tranh. Cạnh tranh nâng cao lên là đấu tranh, đấu tranh nâng cao lên nữa thì là chiến tranh rồi. Có người muốn thỉnh giáo Ngài vấn đề này. Nếu như khi đó vào trước tháng 5, trước khi xảy ra động đất, nếu như trực tiếp thông báo về tai họa, trực tiếp thông báo cho xã hội đại chúng, trực tiếp thông qua truyền thông, chẳng lẽ không thể được sao? Không thể được. Vì sao vậy? xã hội đại chúng sẽ nói bạn dùng tà thuyết để mê hoặc dân chúng, sẽ có tác dụng ngược lại rồi. Cho nên chúng tôi ở trong tình huống này chỉ có thể khuyến khích các đồng học học Phật, mọi người chúng ta đều phát thiện tâm, cần phải đoạn ác tu thiện, cần phải phá mê khai ngộ, bắt đầu thực hiện từ trong nội tâm của chính mình. Bảo vệ bản thân chính là bảo vệ quốc gia. Tai họa của bản thân tiêu rồi thì tai họa bên ngoài cũng được giảm nhẹ. Pháp hội hộ quốc tiêu tai này chính là vì tôn chỉ này phải không ạ? Đúng vậy, không sai. Chúng tôi nhìn thấy có quá nhiều tai họa trên toàn thế giới, cho nên hy vọng các đồng học tịnh tâm trên toàn thế giới, chúng ta đồng thời đồng tâm đồng lực, vậy thì sức mạnh này sẽ rất lớn. Không những có thể hóa giải tai họa cục bộ, mà chúng tôi hy vọng có thể khiến cho tai họa của toàn thế giới giảm nhẹ đi. Con tìm hiểu thấy có thông tin như thế này, cho rằng trước đây hình như là Đài Loan, trước khi xảy ra động đất vào ngày 21 tháng 9, Ngài cũng đã từng ở Đài Loan nói với một số người, chính là nói có khả năng xảy ra động đất lớn. Sau đó giới truyền thông đồng loạt chỉ trích. Sau khi động đất xảy ra, có rất nhiều người bừng tỉnh ra và bắt đầu nhìn nhận lại Pháp Sư Tịnh Không và nhận thức lại Phật Pháp. Vậy thì hiện nay xuất hiện một vấn đề là chúng ta đều biết trong nhà Phật không cho phép xem bói, dự đoán, xem tướng, đoán mạng. Những điều này là không cho phép. Vậy thì xã hội đại chúng nên có thái độ như thế nào đối với sự nhắc nhở hoặc là lời cảnh cáo của Ngài đối với mọi người ạ? Điều này cần phải quay về vấn đề căn bản. Căn bản chính là giáo dục. Cho nên căn bản nhất định phải khẳng định là tánh người vốn thiện. Điều này là thật, không phải là giả. Họ không thiện là do học theo thói xấu, bất thiện là tập tánh. Cho nên giống như Mạnh Tử nói tánh thiện, Tuân Tử nói tánh ác. Tánh thiện mà Mạnh Tử nói không giống như Phu Tử nói. Phu Tử nói là tánh bổn thiện. Cái thiện mà Mạnh Tử nói là tập tánh. Cái thiện của tập tánh không phải là bổn tánh. Cái thiện của bổn tánh là gì? Không phải là cái thiện của thiện ác. Bổn tánh không có thiện và ác. Thiện và ác là đối lập, bổn tánh không có đối lập. Đó gọi là thuần tịnh thuần thiện. Đó mới là chí thiện, mới là đại viên mãn chân thật. Vậy thì con người làm thế nào để trở về với bổn tánh? Nếu như họ không mê thì họ sẽ không đến thế gian này. Khi họ đến thế gian này thì họ đã bị mê rồi. Cho nên bắt buộc phải giáo dục. Cho nên người xưa hiểu rõ về giáo dục nhất, biết được tầm quan trọng của giáo dục, cũng biết được phương pháp giáo dục. Đó là hiệu quả giáo dục thu được từ mấy ngàn năm nay. Đây là điều chúng ta không thể lơ là. Chúng ta không thể nói một thứ của tổ tiên cũng không dùng được. Nếu một thứ của tổ tiên chúng ta không dùng được, nếu một điều gì của tổ tiên chúng ta không dùng được, thì vì sao lại có thể có con cháu kéo dài đến 5.000 năm, ngày nay trên thế giới vẫn được xem như là không đến nỗi nào? Điều này là lý do gì vậy? Đây là do công đức của tổ tiên để lại, không thể quên mất ân đức của tổ tiên chúng ta. Vì thì bạn sai lầm lớn rồi, tương lai sẽ phải chịu tai họa lớn. Vì sao vậy? Là do bạn quên mất gốc rồi. Đây là một sự việc rất quan trọng. Cho nên chúng ta cần phải tin tưởng trí huệ của tổ tiên, tin tưởng giáo huấn của tổ tiên. Bạn chỉ cần y giáo phụng hành thì tuyệt đối không có sai sót. Sự nhắc nhở này đối với xã hội đại chúng có thể nói là cứu khổ cứu nạn. Có người nói là đó là dự đoán. Vậy thì con có một câu hỏi. Con đọc cho Ngài một đoạn kinh Phật, đó là trên kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói là: nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà bị chết yểu. Chính là nói nếu như bạn sát sinh thì số mạng của bạn sẽ rất ngắn, sẽ có tai họa trong đời này. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời Ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. Chính là nói nếu như người này trộm cắp thì quả báo của họ nhất định là nghèo khốn khổ sở. Con xin được thỉnh giáo Ngài, điều này có phải là dự đoán hay không? Không phải là dự đoán. Đây là giáo dục nhân quả. Bạn trồng nhân như thế nào thì nhất định sẽ được quả báo như thế đó. Điều này tuyệt đối không phải là dự đoán, đây là chân tướng sự thật. Đây cũng là điều tôi thường xuyên nói là cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên bạn hiểu ra tổng nguyên lý nguyên tắc rồi thì bạn chỉ cần giữ tâm tốt. Tôi thường xuyên đề xướng bốn điều tốt là: giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, làm người tốt. Tôi đề xướng bốn câu này nhiều năm trước đã nêu ra rồi. Con người chỉ cần giữ vững bốn câu này thì cả đời bạn sẽ rất hạnh phúc, sẽ rất viên mãn. Cho dù có rất nhiều tai nạn nhưng bạn sẽ không gặp phải. Vậy thì xã hội đại chúng có thể hiểu được ra rồi. Họ có thể hiểu được Ngài nhiều lần nhắc nhở đại chúng phòng ngừa những tai nạn này. Thực tế là giáo dục nhân quả. Đúng vậy, là giáo dục nhân quả, không phải là dự đoán. Vì vậy bạn hiểu được luân lý. Luân lý là gì? Là quan hệ giữa con người với con người, quan hệ giữa con người với đại tự nhiên, quan hệ giữa con người với toàn bộ vũ trụ. Đó gọi là luân lý. Luân lý của chúng ta hiện nay chỉ thu nhỏ trong quan hệ giữa con người với con người, không hiểu được quan hệ giữa con người với tự nhiên, quan hệ giữa con người với vũ trụ đều thuộc về luân lý. Bạn hiểu rõ đạo lý này rồi thì hiểu được cách làm thế nào để xử sự đãi người tiếp vật. Đó là đạo đức. Cho nên người Trung Quốc nêu ra 12 chữ là hiếu để trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái hòa bình. Nếu như chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành vi đều có thể làm theo 12 nguyên tắc này, tuyệt đối không trái ngược, thì xã hội sẽ hài hòa, thế giới sẽ hài hòa, vũ trụ sẽ hài hòa. Lại thêm vào đạo lý nhân quả, hiểu được nhân quả, con người sẽ không dám làm ác. Vì sao vậy? Làm ác sẽ có ác báo. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Cho nên hiểu được luân lý đạo đức thì sẽ xấu hổ khi làm ác, thấy nhục nhã khi làm ác. Hiểu được đạo lý nhân quả sẽ không dám làm ác. Sự ổn định và hòa bình lâu dài của Trung Quốc trong 5.000 năm đều dựa vào sự phổ cập của nền giáo dục này. Thiên hạ thái bình. Còn căn cứ vào những nguyên lý, nguyên tắc mà Ngài nói để làm một thí nghiệm. Ví dụ con là một học sinh trung học, nếu con học giáo dục nhân quả rồi, con có thể thực hiện điều đó vào trong cuộc sống. Con nhìn thấy cha con sát sanh, liền nói với cha con là: cha ơi, vì ương lụy đời trước mà bị chết yểu. Đúng vậy, gia đình chúng ta sẽ có tai họa. Có phải không ạ? Con nhìn thấy mẹ con chiếm lợi ích của người khác, liền nói: mẹ ơi, nếu gặp kẻ trộm cắp, thời Ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở, trong tương lai mẹ sẽ rất nghèo khổ đó. Con nói như vậy chắc chắn không phải là dự đoán, vì đó là nguyên lý, không sai. Con có thể làm như vậy được không? Được chứ. Vậy thì gia đình sẽ cát tường rồi. Đúng vậy, sẽ cát tường. Gia đình đó tương lai khẳng định sẽ phát đạt. Vì sao vậy? Người không trộm cắp sẽ được đại phú, người không sát sanh sẽ được đại quý, hơn nữa còn được trường thọ. Thế nhưng Ngài đã biết là con người ngày nay thì ngược lại. Người làm cha hoặc người làm con nói với người lớn là đến nơi nào có thể ăn, ăn đồ tươi sống, rồi nói với mẹ là hãy lấy nhiều thêm một chút. Hiện nay thị trường chứng khoán rất nóng bỏng. Con từng nhớ Ngài đã từng nói qua là thị trường chứng khoán giống như là sòng bạc, khắp mọi nơi trên thế giới đều như vậy, đều là chiếm sự lợi ích của người khác. Đúng vậy, không sai. Đó gọi là mưu tài hại mạng. Đây là thật, không phải là giả. Chiếm lợi ích của người khác, quả báo đều là. Bạn hãy quan sát tỉ mỉ, bạn xem hiện nay hệ thống tài chính sụp đổ, đó chẳng phải là quả báo hiện tiền hay sao? Rất hiện thực. Sự việc thế này, 20 năm trước khi tôi ở Mỹ, tôi đã nhìn ra rồi, biết được sẽ có một ngày như vậy. Không ngờ là điều đó lại đến nhanh như vậy. Đối với rất nhiều người thì xem ra đây chỉ là tình trạng tạm thời, sự việc nhỏ như vậy e rằng giống như một trận gió thổi qua rồi sẽ hết chuyện. Không phải như vậy, tuyệt đối không phải là như vậy. Tôi có thể nói hiện nay tai họa nghiêm trọng mới chỉ bắt đầu, chỉ mới bắt đầu mà thôi. Tiếp theo sau sẽ là năm nay nghiêm trọng hơn năm trước. Các nhà khoa học đã đưa ra cảnh cáo cho chúng ta, nói thời gian chúng ta cứu lấy trái đất chỉ có 7 năm. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ toàn bộ thế giới sẽ bị hủy diệt. Tôi tin tưởng vào điều này. Có phải là Ngài cảm thấy lương tâm đạo đức của con người đã bị hủy diệt rồi không? Không sai, không sai chút nào. Chúng ta nhìn thấy nhân, nhìn nhân liền biết được quả. Con đường cứu vớt phải bắt đầu từ đâu vậy? Cần phải cứu vớt từ trong tâm con người. Nếu như Trung Quốc chúng ta lại đề xướng giáo dục nhân quả, đạo đức luân lý của tổ tiên thì việc này sẽ có hiệu quả. những nhà lãnh đạo của các quốc gia phương Tây, họ đều đang kiếm tiền, đều đang suy nghĩ những phương pháp này. Đó là sai lầm. Điều tôi rất lấy làm tiếc chính là có quen biết với họ, nhưng lại không có thời gian nhiều để nói chuyện. Hơn nữa những người này đã bị mê ở bên trong đó rồi. Họ mê tín khoa học, cho rằng những điều chúng ta nói ở trong sách vở của cổ thánh tiên hiền. Thế nhưng bạn không đưa chứng cứ ra được. Ngài biết là trong quá khứ họ còn bị mê tín với các nhà kinh tế học. Thế nhưng hiện nay các nhà kinh tế học đang sám hối, đang phản tỉnh. Họ đã sai rồi. Họ hối lỗi chỉ là chuyện nhỏ. Có rất nhiều người đang nhảy lầu tự sát ở phương Tây. Đúng vậy, họ phải gánh trách nhiệm nhân quả này. Có trách nhiệm liên quan đến họ, vì họ đang cổ vũ mọi người. Đúng vậy, không sai. Họ đã hại biết bao nhiêu người, lừa gạt biết bao nhiêu người rồi. Trong Phật Pháp nói phát tài, phát tài của đại đạo lý của nó. Làm thế nào để phát tài? Chính là bố thí. Bố thí tài, càng bố thí càng được nhiều. Chính là bố thí tiền à? Đúng vậy, không sai. Càng bố thí càng được nhiều. Vậy thì có người sẽ hỏi ngài câu hỏi như sau: thưa Pháp Sư, con vốn là muốn có tiền. Ngài lại dạy con tặng tiền ra ngoài. Đúng vậy, bạn tặng tiền thì càng tặng, tiền của bạn sẽ càng nhiều. Càng có nhiều thì là càng bố thí. Bạn không được giữ lại, bạn giữ lại thì sẽ là tai họa. Bạn xem chữ tiền mà người Trung Quốc viết, chữ tiền có ý nghĩa gì, bạn có nhìn thấy không? Một bên là chữ kim, bên kia là hai con dao. Bạn tặng đi rồi thì không có chuyện gì nữa. Ngày nay chữ giản thể chỉ còn một con dao, chữ phồn thể là hai con dao. Đúng vậy, hai con dao chính là hai người đang đánh nhau, tranh giành. Đó là lấy mạng của nhau. Mỗi một chữ đều là giáo dục. Đúng vậy, là giáo dục. Vì vậy văn tự của Trung Quốc là ký hiệu của trí huệ. Khiến bạn vừa nhìn thấy chữ này, bạn liền có thể khai trí huệ. Tuy là bạn không biết phát âm như thế nào, thế nhưng ý nghĩa của đó bạn có thể nhìn ra được. Đây là loại văn tự ký hiệu trí huệ mà trên toàn thế giới tìm không ra cái thứ hai. Cho nên không được phép dứt bỏ nó. Lần động đất này, mọi người phát hiện ra một tình hình đặc biệt. Đó chính là tỉnh An Huy không có rung chấn động đất, cục địa chấn không dò thấy. Sau khi tin tức này truyền ra ngoài thì có rất nhiều người không thể lý giải được, vì sao động đất ở Tứ Xuyên, sóng địa chấn này liệu có phải là bỏ qua tỉnh An Huy không? Ngay như ở Đài Loan đều có thể có rung chấn. Có người giải thích đó là khi đó đang tiến hành Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm trong 700 ngày. Thế nhưng căn cứ vào thường thức hiện tại mà nói thì điều đó không phù hợp với đạo lý khoa học. Ngài là người khởi xướng, chính bản thân chúng tôi cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Trong Phật Pháp gọi điều này là cảm ứng. Chỉ có thể dùng điều này để giải thích. Điều này khoa học họ không thừa nhận. Thế nhưng hiện tượng sự thật này quả thật là như vậy. Lúc đầu chúng tôi đề xướng Pháp hội tiêu tai hộ quốc là do nhìn thấy tai họa quá nhiều nên khởi xướng việc này. Khi khởi xướng thì tâm lượng không lớn lắm. Chúng tôi chỉ khởi xướng 7 lần Phật thất, tương đương với 49 ngày. Sau khi khởi xướng thì quả thật có một số hiện tượng rất là dị thường. Dùng ngôn ngữ hiện nay để nói thì có thông tin từ những chiều không gian khác nói với chúng tôi là thời gian của tai họa mới chỉ bắt đầu. Thời gian sẽ rất dài. Tôi hỏi thời gian kéo dài khoảng bao lâu, họ nói là 3 năm. Pháp hội tiêu tai hộ quốc của các bạn làm trong 49 ngày không thể giải quyết được vấn đề. Tôi hỏi chị thì phải làm thế nào? Họ trả lời là ít nhất phải làm 700 ngày, tương đương 100 lần Phật thất. Tôi liền thương lượng với lão hòa thượng trụ trì của chùa về việc này. Lão hòa thượng sau khi nghe rồi thì mọi người đều đồng ý thực hiện, cho nên quyết định kéo dài 49 ngày thành 700 ngày. Hy vọng 700 ngày này, đồng thời chúng tôi cũng vào lúc giảng kinh yêu cầu toàn thể các đồng học tịnh tông trên toàn thế giới. Hy vọng là mọi người bất luận là ở khu vực nào, mỗi ngày tốt nhất có thể thực hiện một lượt nghi quy của trung phong tam thời hệ niệm, rồi đem công đức đó hồi hướng. Giống như nói chùa Lô Giang thực tế thiền tự làm trung tâm, tất cả đều hồi hướng về trung tâm này. Trung tâm này sản sinh ra sức mạnh để giúp hóa giải tai nạn. Chúng tôi là làm như vậy. Không ngờ rằng trận động đất này đến ngày thứ 8 mà khu vực này vẫn bình an vô sự. Còn rất nhiều tai họa nhỏ, những khu vực xung quanh đều có, thế nhưng khu vực này lại không có. Cho nên những cư dân ở khu vực này, các đồng tu cảm thấy rất vui mừng, vì chúng tôi thực hiện ở đó đối với người dân địa phương thực sự có sự giúp đỡ cho họ. Mọi người cũng có thể cảm nhận được việc hồi tâm hướng thiện. Đặc biệt là thị trấn nhỏ Thanh Trì thúc đẩy sự giáo học của đệ tử Quy cũng đã khởi lên tác dụng rất là to lớn. Nếu như ở khu vực động đất, thí dụ như khu chung cư này của chúng con, thí dụ con ở tầng thứ 10, gia đình chúng con tâm rất thiện, con bắt chước sử dụng nguyên lý của cảnh tùy tâm chuyển. Tầng trên và tầng dưới có thể có tai nạn, nhưng nhà chúng con có thể không sao, đúng không ạ? Điều này rất khó nói. Thế nhưng bạn cần phải hiểu được chỗ này là tai nạn là như nhau, quả báo lại khác nhau. Người có tâm thiện lương cũng đều chết trong tai nạn, nhưng gặp tai nạn này họ sanh lên trời. Người có tâm tánh bất thiện thì họ sẽ đọa xuống phía dưới, quả báo không như nhau. Hướng đầu thai là khác nhau. Đúng vậy, hướng đầu thai khác nhau. Vậy thì người niệm Phật vào lúc này thì họ có thể giảng sanh cực lạc thế giới, Phật đến tiếp dẫn họ đi. Tuy là người thiện tâm không ý niệm chủ ý đến thế giới cực lạc thì thiên thần đến tiếp dẫn họ đi. Điều này là thật. Cho nên không cần phải sợ hãi tai nạn. Nơi đến không giống nhau mà. Tôi cùng với các đồng tu Hồng Kông, tôi đồng ý với họ. Tôi nói tai họa ngày 13 tháng 9, tôi khẳng định sẽ ở Hồng Kông. Tôi cùng với các bạn gánh chịu tai họa này. Kết quả là không có tai họa. Hơn nữa chúng tôi đặc biệt vì sự việc này mà yêu cầu các đồng học tịnh tâm trên toàn thế giới. Chúng ta tập trung tâm lực đoạn ác tu thiện, sửa đổi cải mới, nỗ lực chăm chỉ mà niệm Phật, hồi hướng cho cái khu vực này. Hình như Trung Quốc có ba khu vực, một là Đông Thiên Mục Sơn ở Triết Giang, hay là chùa Kim Sơn Hải Đảo tỉnh Sơn Đông. Đúng vậy, chùa Kim Sơn Hải Đảo tỉnh Sơn Đông. Dân ba là Lô Giang An Huy. Đúng vậy, ở Đài Loan cũng có sự hưởng ứng. Thiền Quang Lâm Đài Loan cũng làm Phật thất 700 ngày, cũng là làm 700 ngày. Đúng vậy, không sai. Sức mạnh của bốn nơi này là lớn đến như vậy. Đúng vậy, không sai. Cho nên bạn hiểu được Phật nói đúng là cảnh tùy tâm chuyển. Nếu như thật sự có thể đem Nho Thích Đạo, không nói nhiều, cũng không cần nói quá rộng, không cần nói quá sâu xa, chỉ cần cơ bản nhất thôi là đệ tử Quy của nhà Nho, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của Đạo Giáo, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh của nhà Phật. Phân lượng của ba bộ sách này đều rất nhỏ, phổ cập đến toàn dân, thì Trung Quốc sẽ biến thành thế giới cực lạc, bất kỳ tai họa gì cũng không có. Điều này là thật, không phải là giả. Chúng tôi làm thí nghiệm này ở thị trấn Thanh Trì, huyện Lô Giang đã chứng minh được rồi. Vẫn là đạo lý của cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh tùy tâm chuyển. Ngài biết là con ở Hồng Kông, con có một thể hội. Vẫn là câu con nói lúc nãy khi tiết mục mới bắt đầu. Giáo dục truyền thống của chúng ta rất nhân hậu, trong gia đình dạy dỗ con cái cũng phải dạy con biết phân biệt tốt xấu. Đúng vậy. Tai nạn lớn như vậy không còn nữa. Thế nhưng rất nhiều người họ không biết phải trái, không biết cảm ơn, mà ngược lại nói là mê tín thời phong kiến. Mọi người không nên tin. Trên thực tế bốn khu vực này, những người học Phật đang dùng thiện tâm để mà cứu mọi người. Nhưng có rất nhiều người thì ngược lại lại đi nói những lời như vậy, không biết cảm ơn. Chúng ta hiện nay làm bất cứ việc tốt nào cũng không được yêu cầu người khác cảm ơn thì chúng ta mới làm. Đó là sai rồi. Vì sao vậy? Sự nghi hoặc ngày nay của họ là đúng, là đương nhiên. Tại vì sao là đương nhiên? Giáo dục truyền thống đã mất đi 100 năm rồi. Không những họ không biết, mà cha mẹ của họ cũng không biết, ông bà của họ cũng không biết, ông bà cố của họ cũng không biết, thì bạn làm sao mà trách họ được chứ? Cho nên nhất định phải hiểu điều này. Ngày nay Phật Pháp ở trên thế gian này vô cùng khó khăn. Không có ai tôn kính bạn, bạn giúp đỡ họ, họ cũng sẽ không cảm ơn bạn. Thậm chí họ còn nhục mạ bạn, đều phải gánh chịu. Có cần phải làm không? Vẫn tiếp tục phải làm. Đến khi nào họ mới hiểu được vậy? Sẽ có một ngày họ biết được. Nhất định họ sẽ biết được. Họ sẽ hiểu rõ. Họ mới biết được là họ sai rồi. Con còn nhớ lúc đầu ngài từng nói qua là đến một ngày bạn hiểu ra rồi thì hối hận cũng không kịp nữa. Nếu loài người đến cái ngày hối hận đó họ hiểu ra vấn đề thì có phải là quá bi thảm rồi hay không? Đúng vậy, rất là bi thảm. Họ phải gánh chịu quả báo của nghiệp lực. Họ phải gánh chịu điều đó. Thế nhưng chúng ta nhìn thấy rõ ràng, minh bạch. Cho nên vị thầy trước đây của tôi từng nói là chúng ta học Phật là quỳ trước mặt thầy để thỉnh giáo cầu pháp. Thầy nói là tương lai khi các anh truyền pháp, các anh quỳ trước mặt người ta mang Phật Pháp tặng cho họ, người ta còn chưa chắc tiếp nhận. Lời lão sư nói không sai một chút nào. Ngày nay hoàn cảnh này của chúng ta chính là như vậy. Cho nên lão sư đã nói cho chúng tôi biết trước rồi. Hơn nữa còn nói với tôi, khi đó tôi học giảng kinh với thầy, học giảng kinh với Lý lão sư. Thầy nói với tôi, anh giảng không hay còn được, nếu như anh giảng rất hay thì cuộc đời của anh sẽ đi đến bước đường cùng. Đây chẳng phải là đã định trước hay sao? Cho nên cả cuộc đời tôi từ xưa đến nay chưa từng ở một chỗ quá 3 tháng. Cho nên trong cuộc đời này của tôi, bạn xem học Phật, nhà chùa không thu nhận tôi, không có chỗ để ở, lưu lạc khắp nơi, tất cả đều là tín đồ chăm sóc. Thế nhưng không thể lưu trú lâu dài ở một nơi. Ở 1 tháng mọi người quan ngơi bạn, ở 3 tháng thì mọi người chán ghét bạn rồi, ở 6 tháng nhất định là họ đuổi bạn đi. Như vậy họ học Phật mà họ không biết mình đang tạo ác nghiệp sao? Rất khó, rất khó. Văn hóa truyền thống và Phật Pháp bát đại tinh thâm đâu có dễ như vậy được. Toàn bộ con người của họ chịu sự ảnh hưởng của xã hội quá lớn. Cho nên ngày nay hoàn cảnh bên ngoài không tốt, bên trong có tham sân si, bên ngoài có danh văn lợi dưỡng. Liệu có mấy người có được định công lớn như vậy, có trí huệ như vậy? Những người như thế này rất ít. Nghe thì thấy rất tốt, nhưng không buông xuống được danh văn lợi dưỡng. Trong lần đồng đất này, con biết được ngài ở tại Pháp hội, trong thời khắc đầu tiên đã kêu gọi mọi người quyên tiền cứu trợ khu vực thiên tai. Đúng vậy. Sau đó tiếp tục niệm Phật. Vì vậy có người hỏi một câu là quyên tiền, quyên vật dụng cho khu vực thiên tai, chẳng lẽ sức mạnh không lớn bằng sức mạnh niệm Phật hay sao? Sức mạnh của việc niệm Phật thì người thông thường không thể nhìn thấy. Tác dụng của việc đi cứu trợ thiên tai thì mọi người có thể nhìn thấy. Có nhìn thấy được hay không nhìn thấy, chúng ta đều phải làm. Trước đó khi tôi ở Bắc Kinh, vào lúc đó tôi mới từ Tân Cương trở về, tôi cùng đi với một đoàn tôn giáo của Malaysia đi thăm Tân Cương. Sau khi trở về, tôi liền đến Lô Giang. Tôi đặc biệt lựa chọn phương thức đi xe ô tô. Tôi không đi máy bay, đi xe ô tô. Khi chúng tôi khởi hành, đi trên đường Vành Đai Ba, đi một vòng trên đường Vành Đai Ba của Bắc Kinh, vừa đúng hết 1 giờ đồng hồ. Chúng tôi ngồi trên xe niệm Phật tụng kinh không gián đoạn, rồi mang công đức đó hồi hướng cho thủ đô. Từ chỗ đó cứ tiếp tục niệm Phật như vậy, tổng cộng là 15 giờ đồng hồ. Chúng tôi đều là niệm Phật, Phật hiệu không gián đoạn, hy vọng đem công đức hồi hướng cho đại địa này. Đây là điều chúng tôi đang làm, Pháp hội hộ quốc tiêu tai. Tôi nói xe của chúng ta là đạo tràng, đừng nên sợ vất vả. Rất nhiều người sợ thân thể của tôi không chịu đựng được. Tôi nói có Tam Bảo gia trì, Phật Bồ Tát chăm sóc, thần hộ pháp chăm sóc thì nhất định không có vấn đề gì. Cho nên hành trình ngồi xe của chúng tôi là 15 giờ đồng hồ, thân thể vẫn tốt, vẫn không có vấn đề gì. chính là sức mạnh của tâm. Đúng vậy không sai, không thể nghĩ bàn. Đúng vậy không sai. Chúng ta hy vọng đại địa này không xuất hiện tai họa nghiêm trọng. Điều căn bản chính là giáo dục. Nếu như chúng ta thật sự có thể cấm được ba cái gốc nho thích đạo thì vấn đề của thế giới này liền được giải quyết. Chúng ta chỉ cần có thể tin tưởng vào giáo huấn của tổ tiên, đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện, thì tai họa sẽ vĩnh viễn không còn. Vì tai nạn là do tâm hạnh bất thiện chiêu cảm nên. Chúng ta chuyển đổi lại từ trong tâm thì tai nạn sẽ không còn nữa. Điều này mới triệt để tiêu tai miễn nạn. Có phải là ý Ngài nói là hết thảy tai họa đều do cái tâm này tạo thành? Đúng vậy. Cho nên nhà Phật nói là nhất thiết duy tâm tạo. Chúng tôi mấy ngày nay gần đây giảng Kinh Hoa Nghiêm cũng đều giảng về vấn đề này. Thực hiện cụ thể trong cuộc sống hoặc là trong xã hội, làm sao có thể triệt để tiêu trừ? Giống như Ngài nói là tin tưởng vào giáo dục của tổ tiên. Vậy thì phương pháp cụ thể là gì ạ? Chúng ta khởi tâm động niệm đều là suy nghĩ cho người khác, không được nghĩ cho chính mình. Cho nên tôi giảng kinh nhiều năm qua, 30-40 năm trước, tôi đã đề xướng khuyến khích các đồng học. Tôi nói chúng ta phải buông xuống tự tư tự lợi, phải buông xuống danh văn lợi dưỡng, phải buông xuống ngũ dục lục trần, phải buông xuống tham sân si mạng. 16 chữ này là những chướng ngại khiến chúng ta không thể vào cửa Phật. Buông xuống 16 chữ này rồi thì bạn có thể nhập môn. Nhập môn rồi thì bạn vào bên trong được chưa? Chưa vào bên trong được. Tôi thường nói là tôi chỉ đưa bạn đến trước cửa. Đưa bạn đến trước cửa, thêm một bước nữa là vào bên trong rồi. Cái bước đi vào bên trong này cần phải do công phu của chính bạn tự mình nâng cao lên. Cần phải làm gì? Trong Phật Pháp nói là phiền não kiến, trong kiến tư phiền não chính là thân kiến. Chấp trước cái thân này. Trên Kinh Kim Cang nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, thì bạn mới có thể nhập môn. Bản thân bạn vẫn còn chấp trước cái thân này là ta thì bạn không nhập môn được rồi. Nhập môn rồi thì đó là thánh nhân, là chuyển phạm thành thánh rồi. Bạn không thể nhập môn thì bạn vẫn là phàm phu, cũng là nói bạn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Chỉ cần bạn biết cái thân này không phải là ta. Thân là gì? Thân là sở hữu của ta. Giống như quần áo vậy. Quần áo không phải là ta mà là sở hữu của ta. Cho nên y phục có sanh diệt, thân có sanh diệt, linh tánh không sanh không diệt. Bạn cần phải khẳng định linh tánh là chính mình, không phải là linh hồn. Linh hồn vẫn chưa phải là chính mình. Linh tánh so với linh hồn còn cao hơn một bậc. Ngày nay ở nước ngoài có rất nhiều người tin tưởng là thân không phải là chính mình mà linh hồn mới là chính mình. Họ vẫn là không ra khỏi lục đạo luân hồi. Linh tánh là chính mình, linh hồn thì không phải rồi. Hồn là mê, tánh là giác. Giác và mê không như nhau. Cho nên lục đạo là do mê hoặc mà hình thành. Giác ngộ thì lấy đâu ra lục đạo chứ? Chúng ta trong Phật Pháp còn nhìn thấy một nguyên lý, nguyên tắc khác. Đó chính là trong cộng nghiệp còn có biệt nghiệp. Có thể rất nhiều người đều có tai họa này, nhưng duy chỉ có vài người đặc biệt thì họ có thể tránh được à? Đúng vậy. Ngài có thể chỉ dạy một chút cho mọi người về phương pháp này được không? Những trường hợp biệt nghiệp này đều là người thiện. Hơn nữa trong số đó có một phần bên trong là thiện được tích lũy từ trong đời quá khứ. Họ có thiện nhân thì nhất định là có thiện quả. Thiện của họ cảm ứng với điều thiện. Vậy thì người niệm Phật là càng không cần nói nữa rồi. Hiệu quả đó vô cùng rõ ràng. Trong đời này họ lại còn niệm Phật thì điều thiện đó càng lớn. Đúng vậy không sai. Chính là người khác có tai nạn này, tôi và gia đình tôi có thể tránh khỏi tai nạn này à? Không sai, chính xác. Có rất nhiều người vì họ mới tiếp xúc với Phật Pháp nên họ nửa tin nửa ngờ. Điều này có thật như vậy không? Thật sự có thể khiến cho chúng ta tránh được tai nạn hay sao? Bởi vì rất nhiều tai nạn, đặc biệt là sau khi động đất, Rất nhiều người có cách nghĩ như vậy. Có hai loại người, một loại là gì? Hóa ra tiền không có tác dụng. Nếu tai nạn này vừa đến, bỗng dưng trở thành trắng tay. Cho nên tâm thái của loại người này là gì? Có thể ăn uống hưởng thụ nhiều hơn thì hãy nhanh chóng mà hưởng thụ đi. Nếu không bỗng dưng chết mất thì sao? Đây là một loại người. Còn có một loại người khác là họ phát hiện ra tiền không có tác dụng gì, nên tôi cần phải tìm một phương pháp tốt hơn có thể khiến cho người nhà của tôi có thể sống sót, tương lai gặp phải tai họa thì sẽ không sao. Đối với hai loại người này thì Ngài có chỉ dạy như thế nào ạ? Giáo huấn truyền lại của tổ tiên chúng ta chính là dạy bạn giữ được bình an, chính là dạy bạn hóa giải tai nạn. Chỉ cần bạn có thể tin tưởng thì lòng tin quyết định tất cả. Bạn xem ở Sơn Tây Tiểu Diện, tại vì sao bệnh của họ lại có thể hồi phục? Không có điều gì khác, đó chính là lòng tin. Sự việc như vậy, tôi nhớ trước đây 20 năm, khi tôi ở nước Mỹ, có một lần bị cảm nên tôi đi khám. Bác sĩ cũng là người Trung Quốc. Tôi và ông ấy nói chuyện rất có duyên. Tôi nói với bác sĩ đó, tôi nói người bệnh khỏi bệnh rồi, không phải là do bác sĩ chữa khỏi. Ông ấy rất ngạc nhiên, tại vì sao không phải là do được chữa khỏi? Tôi nói đó là sự thật, không phải là do được chữa khỏi. Bạn chữa bệnh cho họ là duyên, nguyên nhân thật sự là lòng tin. Người bệnh này có lòng tin đối với ông, có lòng tin đối với chính mình, có lòng tin đối với đơn thuốc và thuốc của ông. Uống thuốc thì hết bệnh. Nếu như bệnh nhân này có sự hoài nghi đối với ông, hoài nghi đối với thuốc của ông, thì khi uống thuốc đó vào sẽ không sản sinh ra tác dụng. Ông ấy nghe rồi, thấy có đạo lý. Ông ấy thấy có đạo lý, quả thật là có đạo lý. Bác sĩ không có lòng tin đối với bệnh nhân thì họ không chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân được rồi. Bệnh nhân không có lòng tin đối với bác sĩ cũng không chữa khỏi bệnh được. Nghe nói đến cuối cùng vẫn là tâm. Đúng vậy, không sai. Ai chữa khỏi bệnh của bạn vậy? Là do chính bạn tự chữa khỏi. Giống như Sơn Tây Tiểu Diện là một thí dụ rất rõ ràng. Trong Phật Pháp, lòng tin quyết định tất cả. Nghe nói tâm thiện không thể nghĩ bàn, lòng tin cũng không thể nghĩ bàn sao? Đúng vậy, không thể nghĩ bàn. Tâm thiện bạn nhất định tin rằng thiện có thiện quả, ác có ác báo. Bạn có thể đoạn ác tu thiện thì bất kỳ tai họa nào cũng không còn nữa. Những cuộc khủng hoảng kinh tế cũng không ảnh hưởng đến họ, phải không ạ? Không ảnh hưởng gì. Vì sao vậy? Khủng hoảng kinh tế là giả, nó không phải là thật. Vậy cái gì là thật ạ? Cái thật là cái bạn tu tích, tích công lũy đức là thật. Bạn nói xem tổ tông của chúng ta, Phật Đà dạy chúng ta làm thế nào để phát tài. Điều này năm xưa khi tôi vừa mới vào cửa Phật, lúc 26 tuổi, Chuyên gia đại sư dạy cho tôi. Bởi vì Ngài nhìn thấy vấn đề gì đó của tôi. Những người có tuổi như Ngài đều biết xem tướng. Chuyên gia đại sư lớn hơn tôi 39 tuổi, là thế hệ ông cha của tôi rồi. Khi đó tôi 26 tuổi, Ngài 65 tuổi, Ngài rất thích tôi. Thấy số mạng của tôi rất khổ. Điều này tôi biết, vì trước đây mẹ tôi đã xem bói cho tôi rồi. Trong mạng không có tài khố, tức là kho tiền rỗng không, không có tài khố, thì cả đời bạn sẽ không có tiền. Trong mạng không có quan ấn, tức là cho dù bạn làm nghề gì, bạn đều không thể làm lãnh đạo. Thậm chí chức trưởng thôn bạn cũng không có phần. Bạn chỉ có thể giúp đỡ người khác, nhưng bạn không thể làm ông chủ. Trong bạn không có quan ấn, hơn nữa là đoạn mạng. Khi đoán tuổi thọ của tôi chỉ sống đến 45 tuổi, tôi tin tưởng, tôi tin tưởng thọ mạng này chỉ có 45 tuổi. Vì ba thế hệ trong gia đình tôi đã như vậy rồi. Ông nội tôi 45 tuổi đã chết, bác trai tôi 45 tuổi thì chết, cha tôi 45 tuổi cũng chết. Khi đó tôi nghĩ là điều này có thể liên quan đến di truyền, cho nên tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều này. Chuyên gia đại sư dạy cho tôi phương pháp cải tạo vận mạng. Trong mạng không có tiền là do bạn trong đời quá khứ không tu bố thí, chưa từng tặng tiền cho ai, đúng không ạ? Đúng vậy, không bố thí tiền cho người khác, cho nên không có quả báo tài phú. Ngài dạy tôi tu, khi đó cuộc sống của tôi rất khó khăn, lấy đâu ra tiền chứ? Bản thân sống được qua ngày cũng là vấn đề rồi, thì lấy đâu ra tiền để bố thí? Chuyên gia đại sư hỏi tôi, một hào thì có hay không? Một hào thì có. Một đồng có hay không? Một đồng cũng hơi miễn cưỡng. Vậy thì con hãy bắt đầu bố thí từ một đồng, một hào. Vậy thì làm thế nào để bố thí? Khi đó dì vừa mới học Phật, nên có khi đến chùa, nhìn thấy trong chùa có phóng sinh, nên lấy sổ ra để ghi quyên tiền. Tôi quyên một hào, hai hào. Có khi nhìn thấy bố thí thuốc men, người nghèo bị bệnh, không có thuốc nên góp chút tiền cho họ, tôi thì góp một đồng hoặc năm hào. Tôi bắt đầu bố thí như vậy. Sau này đúng thật là càng bố thí thì càng được nhiều. Bạn xem bây giờ có nằm mơ cũng không nghĩ được là tôi có thể bố thí 10.000 bộ Đại Tạng Kinh. Đây là điều không thể ngờ được. Mỗi một bộ có hơn 2.000 quyển phải không ạ? Mỗi bộ Đại Tạng Kinh có 120 quyển. 120 quyển à? Đúng vậy. Như vậy là 1.200.000 cuốn. Đúng vậy, chính là như vậy. Đây là sự việc không hề tưởng tượng nổi. Ngày một lần quyên tiền cho Hội Cơ Kim Thiếu Niên Di Động Trung Quốc đã hơn 30 triệu đồng. Có rất nhiều người ngạc nhiên vì ông lão này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Tôi cũng không biết là tiền từ đâu đến, tiền đến liền bố thí hết. Đúng vậy, cần là có. Thật sự là cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Họ không cho nhiều hơn, cũng không cho bạn ít hơn. Cho nên tôi mới có lòng tin. Càng bố thí thì càng có nhiều. Càng có nhiều thì càng bố thí. Bạn không được giữ lại, tích tài tán đạo. Tài không thể tích giống như nước vậy, cần phải khiến cho nước sống, lưu thông. Bạn chặn lại không cho lưu thông thì nó sẽ biến thành nước động, nước ao tù. Tương lai sẽ biến thành rãnh nước thối. Thế thì sai mất rồi. Cho nên có tiền, bạn thấy có nơi cần dùng thì cứ việc sử dụng nó. Ngài biết là các nhà kinh tế học hiện nay nói cần phải dự trữ ngoại hối, cần phải lưu giữ khối lượng lớn tiền mặt. Lưu giữ đến cuối cùng thì đồng đô la Mỹ trở thành một xu cũng không có giá trị. Mất hết toàn bộ giá trị rồi. Tại vì sao bạn không mang số tiền này đi cố tế những người khổ nạn? Đó gọi là bố thí ân huệ. Vì thì tiền của bạn chính diễn tồn tại. Kỳ thực điều này người Trung Quốc thời xưa đã sớm dạy chúng ta là chứa nhiều thì mất nhiều. Đúng vậy, dạy bạn như vậy mà. Thế nhưng các nhà kinh tế học lại nói khác. Các nhà kinh tế học ngày nay chính là chứa nhiều mất nhiều. Rồi sẽ có một ngày đồng đô la Mỹ biến thành tờ giấy bỏ đi, không đáng một xu. Vì sao vậy? Vì đồng đô la Mỹ ngày nay lưu giữ trên toàn thế giới là dựa vào điều gì? Dựa vào lòng tin. Sự tin tưởng của mọi người vào nó. Nó không có giá trị thực tế. Không có. In tiền bạc mãn mà. Bởi vì mọi người tin tưởng vào nó chính là cái lòng tin đó. Khi xảy ra nguy cơ đối với lòng tin này, nó không đáng giá một xu. Bên trong nó không có giá trị. Khi tôi sống ở nước Mỹ, người Mỹ đã tiêu tiền của thế hệ thứ tư rồi. Điều này có khủng khiếp hay không? Người chúng ta ăn tiêu tiết kiệm để giữ lại một chút cho con cháu. Đằng này họ tiêu hết tiền của con cháu rồi. Dùng ngôn ngữ của chúng ta mà nói thì đó có phải là thất đức hay không vậy? Đúng là thất đức. Cho nên tôi không thể ở nơi đó được. Tôi sống bên đó mấy năm nên hiểu được. Tôi đều khuyên người Trung Quốc nhanh chóng chuyển nước. Đất nước có nguy cơ thì đừng vào. Đúng vậy, nguy bang bất nhập là như vậy. Họ hỏi lại tôi, tại vì sao ngài lại đến đây? Tôi trả lời, tôi không giống như các bạn. Tôi nói tôi đến đây vì tôi muốn về nhà. Muốn trở về nhà thì tại sao lại đến nước Mỹ? Là từ nước Mỹ bắt cái cầu qua đó. Vì sao vậy? Vì người Trung Quốc tin tưởng nước ngoài. Tôi từ nước ngoài trở về thì họ sẽ tin tưởng tôi. Nếu tôi không đi nước ngoài thì họ sẽ không tin tưởng tôi. Là vì phương tiện à? Đúng rồi. Cho nên tôi đến đây là để bắt cầu về nước. Mục đích là quê hương à? Đúng vậy, không sai. Tôi không phải đến nước Mỹ để định cư. Tôi không có dự định này. Ngài bắt cái cầu này ở nước Mỹ nên ở đó mười mấy năm. Đúng vậy. Tôi bố thí kết pháp duyên cho nước Mỹ. Từ nước Mỹ cho đến Canada, cho đến từng thành phố. Tôi ở bên đó hàng năm, nhất định phải đi một vòng mười mấy thành phố. Trên thực tế chứa nhiều thì mất nhiều. Cũng là một nguyên lý. Đó là chân lý. Nhất định không thể làm như vậy. Bạn có pháp thì cần phải bố thí pháp. Nếu không bố thí pháp thì càng thất đức. Bạn thật sự có độ tốt. Thí dụ bạn là bác sĩ, bạn có bài thuốc bí truyền. Bạn không truyền cho người khác thì bạn sẽ đoán mạng thôi. Điều này trong Ngũ Luân Bát Đức nói là người đời trước, thí dụ như người làm cha mẹ thì nhất định phải yêu thương con cái. Điều này là nhân luân bình thường. Nếu người làm cha mẹ lại tiêu hết tiền của cháu của chắc rồi thì đó là phá hoại nhân luân rồi, phải không ạ? À? Điều này là vô đạo đức. Ở Trung Quốc không thể có hiện tượng này. Cho nên người nước ngoài không có sự giáo dục luân lý đạo đức. Người nước ngoài vào thời xưa còn tốt, vì tin tưởng thực tế. Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển rồi, con người có thể lên mặt trăng, đi ra ngoài không gian để khám phá. Mọi người không tin tưởng vào Thượng Đế nữa rồi. Con người là Thượng Đế rồi. Không phải vậy, họ nói Thượng Đế đã chết rồi, không còn Thượng Đế nữa. Cho nên trong thời gian tôi ở nước Mỹ, có rất nhiều nhà thờ treo biển rao bán. Vì sao vậy? Không có tín đồ, mọi người không đến nhà thờ nữa, nên họ bán tài sản này. Đối với sự giáo dục về điều thiện, mọi người khắp nơi trên thế giới đều không tin tưởng, không có lòng tin. Họ tin tưởng vào đồng tiền. Đúng vậy, không sai. Cho nên khủng hoảng kinh tế lần này để cho mọi người phản tỉnh là tiền cũng không phải là thật. Hơn nữa còn có tai họa cực lớn. Tiền không phải là thật. Điều gì là thật? Đức hạnh là thật. Bạn thật sự có đức hạnh thì bất luận ở trong tai nạn nào, bạn đi đến đâu thì đều có người yêu thương bảo vệ bạn, đều có người chăm sóc bạn. Bạn không phải lo lắng một chút nào. Ngài tự mình kiểm nghiệm điều này rồi à? Đúng vậy, tôi một xu cũng không có, nhưng đi đến đâu cũng có người chăm sóc, có người cúng dường. Tôi cũng không cần nhiều, tôi chỉ tiếp nhận theo như Phật dạy chúng tôi về điều này gọi là tứ sự cúng dường, gồm có quần áo, ăn uống, nơi ngủ nghỉ. Tiền thì không cần. Cho nên bất cứ nơi nào cúng dường tiền cho tôi, thí dụ như bao lì xì, tôi đều để nguyên, không mở ra, và giao cho thường trụ tại nơi đó, tặng cho đạo tràng của họ. Ở Trung Quốc trước đây, mỗi khi gặp phải tai họa lớn, những vị cao tăng đại đức đều khởi xướng pháp hội tiêu tai hộ quốc. Thí dụ nói thời kỳ kháng chiến, đại sứ Ấn Quang khởi xướng pháp hội tiêu tai hộ quốc. Trong pháp hội tiêu tai hộ quốc này, những vị đại đức này đều có một điểm chung, chính là hy vọng đại chúng không ăn thịt. Lần này Ngài nói cũng là điều này. Vì sao vậy ạ? Bởi vì ăn thịt là sát sinh. Những súc sinh này, chúng không cam tâm tình nguyện để cho bạn ăn. Hay nói cách khác là bạn giết chúng, ăn thịt chúng, thì chúng có oán hận rồi. Cái oán hận này chính là tai họa của bạn. Vì sao vậy? Nho Thích Đạo đều nói bạn ăn chúng nửa cân thì tương lai phải trả chúng 8 lạng. Trên kinh Phật nói người chết làm dê, dê chết làm người. Hiện nay người nước ngoài đều tin tưởng đạo lý này. Người nước ngoài từ trong thôi miên biết được con người có kiếp sau, có kiếp trước, có kiếp tương lai. Con người có thể chuyển kiếp thành súc sanh, súc sanh có thể chuyển kiếp thành người. Tàn sát lẫn nhau như vậy, đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo không bao giờ kết thúc. Nếu như chúng ta hiểu được đạo lý này, thì vì sao chúng ta không đoạn dứt đi? Chúng ta ăn chay, ăn chay khỏe mạnh hơn so với ăn thịt. Tôi đã ăn chay 57 năm rồi. Tôi từ năm 26 tuổi, sau khi học Phật khoảng nửa năm, thì tôi hiểu ra đạo lý này. Vì tôi nhìn thấy báo ứng. Báo ứng này là gì? Cha của tôi. Cha tôi trong thời kỳ kháng chiến, trong thời kỳ kháng chiến cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhưng trong gia đình tôi ngày nào cũng được ăn thịt thú rừng. Ông đi săn, ông vào rừng săn bắn. Buổi sáng thức dậy rất sớm, thường xuyên mang súng vào rừng đi săn. Khi chúng tôi còn nhỏ, hãy cùng đi với cha. Cho nên kỹ thuật bắn súng của tôi từ nhỏ rất tốt, vì ngày ngày đi săn mà. Khi cha tôi chết thì hoàn toàn giống như trên kinh Địa Tạng nói vậy. Khi đó tôi chưa học Phật, ông bị cuồng loạn, bệnh rất nặng, điên cuồng, người rất gầy nhưng sức lực rất mạnh. Nhìn thấy nước thì nhảy xuống nước, nhìn thấy núi thì chạy lên núi. Mấy người cũng không khống chế nổi ông ấy. Trên kinh Địa Tạng nói không sai một chút nào. Cho nên tôi vừa nghĩ đến sự việc này, nhìn thấy hình dạng cha tôi khi chết, nên tôi hoàn toàn tin tưởng rồi. Từ đó về sau tôi không sát sinh nữa. Tôi liền chuyển sang ăn chay, rất nhanh liền chuyển sang ăn chay. Hơn nữa một chút tiền của tôi khi đó dùng vào việc phóng sinh là nhiều nhất. Chỉ cần có người đề xướng, tôi nhất định sẽ tham gia. Vì sao vậy? Sám hối. Vì báo ứng của tôi khi đó là báo ứng đoạn mạng. Chính bản thân tôi tin tưởng, tôi đi săn 3 năm cùng với cha tôi. Thế nhưng sang năm mới, ngày 83 tuổi rồi, vận mạng thay đổi rồi à? Đúng vậy, thay đổi rồi. Khi thay đổi hình như là lúc đó tôi khoảng 50 tuổi. Tôi gặp được một vị cũng là học trò của Chương Gia Đại Sư, đó là Phật Sống Cam Châu. Ông là người Thanh Hải. Ông lớn hơn tôi mười mấy tuổi, khoảng gần 20 tuổi. Hôm đó tình cờ gặp nhau, ông liền nói với tôi là: Pháp Sư Tịnh Không, chúng tôi thường xuyên nói chuyện về ông. Tôi nói: các ngài nói tôi về điều gì? Ông trả lời nói: con người ông rất thông minh, chỉ tiếc là không có phước báo lại đoán mạng. Tôi nói: ồ, chuyện này không sao, tôi hoàn toàn thừa nhận việc này, tôi không lấy làm kỳ lạ. Ông ấy nói: công đức hoặc pháp giảng kinh mấy năm gần đây của ông rất lớn, nên vận mạng của ông đã thay đổi rồi. Không những ông có đại phước mà ông còn có thọ mạng rất dài. Đến năm sau thì ngài Cam Châu qua đời. Cái thiện tâm này có sức mạnh lớn như vậy sao ạ? Đúng vậy. Ông ấy nói tôi đã chuyển đổi được rồi. Chương Gia Đại Sư nói với tôi là: đừng vì chính mình mà hãy vì chúng sanh. Bạn sống trên thế gian này có hai mục đích: thứ nhất là vì khổ nạn chúng sanh, thứ hai là vì chánh pháp cửu trụ. Ngài nói với tôi, bạn chỉ cần xác định mục tiêu phương hướng này thì cả đời này của bạn, Phật Bồ Tát sẽ chăm sóc cho bạn. Tôi nghe rồi rất vui mừng, được Phật Bồ Tát chăm sóc, vậy thì tôi không phải lo lắng điều gì nữa, không phải lo nghĩ điều gì nữa, có Phật Bồ Tát chăm sóc rồi. Hình như cả cuộc đời của ngài cho đến bây giờ chưa từng sanh bệnh, đúng vậy. Thật khiến cho người khác quá ngưỡng mộ, đúng vậy. Cho nên ở đây có một đạo lý: tâm của bạn thanh tịnh, bạn không có tham sân si. Trong tâm không có tham sân si chính là không có ba độc. Bên ngoài tuy là có vi khuẩn thì nó cũng không dễ dàng truyền nhiễm cho bạn. Hơn nữa lòng từ bi có thể hóa giải chất độc, không cần phải dùng đến thuốc, tâm từ bi hóa giải chất độc. Nhưng bạn phải thật làm. Vì vậy những thứ tốt của tổ tiên truyền lại rất nhiều mà bạn không cần, bạn lại đi tin tưởng những thứ không thể nương tựa vào của người ngoài, vậy thì bạn sai rồi. Cho nên người Trung Quốc có câu rất đáng để cho chúng ta suy ngẫm là: không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt. Trước đây chúng ta quả thật nghe được lời tiên tri, đó là nhà tiên tri người Brazil nói ngày 13 tháng 9 sẽ có sóng thần rất lớn, nhưng lại không xảy ra. Vô cùng trùng hợp là vào ngày hôm đó nước Mỹ xảy ra sóng thần, khủng hoảng kinh tế, sóng thần tiền tệ. Chúng ta xem thấy trên báo chí chạy tiêu đề lớn là sóng thần giết người. Có người đặt ra câu hỏi như thế này: đây có phải là một sự trùng hợp hay không ạ? Ở trong Phật Pháp, thậm chí trong lời nói của những nhà tiên tri nước Mỹ, khi chúng tôi ở nước Mỹ, nước Mỹ có nhà tiên tri Casey, rất nhiều người biết đến người này. Ông mất vào thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai, cách chúng ta không quá xa. Nhà tiên tri này có ảnh hưởng đến toàn thế giới. Chúng ta quan sát tỉ mỉ thì không phải là năng lực của chính bản thân ông, mà có một vong linh dựa vào thân ông giúp đỡ ông. Vong linh này có duyên với ông, hơn nữa là một vong linh rất thiện. Vong linh này biết rất nhiều điều. Con người muốn đánh bạc, hỏi ông mua vé số nào, nhưng ông không nói. Ông không giúp đỡ người khác làm việc ác, nhưng ông giúp đỡ người khác chữa bệnh, giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề. Ông từng nói là trên thế gian này, những quan cảnh gặp phải trong đời này của bất kỳ người nào, không có việc nào mà không có nguyên nhân trước đó. Nếu ngẫu nhiên xảy ra thì là điều không thể. Cách nói này hoàn toàn giống với cách nói của Phật Bồ Tát và những thánh nhân phương Đông. Điều này ngạn ngữ Trung Quốc có câu là: cả đời đều do mạng, một chút chẳng do người. Cho nên những hoàn cảnh mà cả đời gặp phải là do nghiệp lực của bản thân hiện tiền. Thế nhưng nghiệp lực này có thể thay đổi được. Mọi người đều biết rõ ràng nhất là viên quạng, tiên sinh viên liễu phàm. Bạn xem, ông gặp được Vân Cốc Thiền Sư, Vân Cốc Thiền Sư dạy ông phương pháp thay đổi vận mạng. Ông y giáo phụng hành, thực sự thay đổi, thu nhập tăng lên rõ ràng. Ông không có công danh. Không có công danh tức là người đấy nói không có học vị. Vận mạng của ông chỉ đổ được tú tài, không có mạng làm cử nhân, không có mạng làm tiến sĩ. Chính là ngày nay nói đến học vị, trong vận mạng của ông không có. Trong vận mạng không có con. Hơn nữa thọ mạng chỉ có 53 tuổi thôi. Làm quan chỉ làm đến chức quan nhỏ là huyện trưởng, một huyện rất nhỏ của tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi ông tiếp thu phương pháp của Thiền Sư Vân Cốc, ông thực sự chăm chỉ đoạn ác tu thiện, hàng ngày phản tỉnh bản thân có lỗi lầm nào, ghi lại từng điều một, ngày ngày sửa lỗi, ngày ngày làm mới, thực hành bố thí tích công lũy đức. Ông mong cầu công danh thì công danh thật sự đến. Ông thi đỗ cử nhân, thi đỗ tiến sĩ. Không có con nên ông cầu có con. Kết quả ông sinh được một người con tốt, nối dõi tông đường đến bây giờ. Gia đình ông vẫn rất thịnh vượng. Hậu thế của ông có liên lạc với tôi. Đúng vậy, họ sống gần Hàng Châu, tỉnh Triết Giang. Quê của ông ở đó, phần mộ của ông vẫn còn. Có con trai rồi, hơn nữa làm đến chức tri huyện bảo đệ. Chức vụ này cao rồi, bảo đệ do hoàng đế trực tiếp quản lý, giống như hiện nay nói là thị trưởng của thành phố, trực thuộc trung ương vậy. Vì thọ mạng, ông vốn là chỉ thọ 53 tuổi, nhưng ông thọ đến 74 tuổi, tuổi thọ kéo dài được 21 năm. Đây đều là do ông tu được. Cho nên ông mang kinh nghiệm của cả cuộc đời mình viết thành 4 bài văn để cho con trai ông làm tham khảo. Vận mạng là có thể thay đổi được, phước là do chính mình có thể cầu được. Vì vậy mà trong cửa Phật có cầu tất có ứng. Đây là điều chuyên gia đại sư nói với tôi. Người nói có khi bạn cầu nhưng cầu không ứng là nguyên nhân gì? Đó là vì bạn có nghiệp chướng, chướng ngại mất rồi. Nếu như bạn tiêu trừ nghiệp chướng thì cảm ứng liền hiện tiền. Vậy thì tiêu trừ nghiệp chướng như thế nào? Lão sư nói với tôi là sám hối. Phương pháp sám hối như thế nào? Đó chính là sau này không tái phạm nữa. Đó chính là thật sự sám hối. Bởi biết là làm sai rồi nên sẽ không lặp lại sai lầm này nữa. Đó gọi là chân thật sám hối. Trong nhà Nho gọi là không phạm lỗi hai lần. Nhan hồi chính là tiêu chuẩn. Điều phu tử tán thán nhất chính là việc nhan hồi không phạm lỗi lần hai. Ban nãy chúng con thỉnh giáo với Ngài về vấn đề khủng hoảng tài chính. Đồng thời cũng vào ngày 13 tháng 9 thật sự xảy ra một tai họa lớn, xảy ra sóng thần kinh tế lớn ở nước Mỹ và cuốn theo toàn thế giới. Có người liền hỏi, ngày 13 tháng 9 thật sự có tai họa lớn này thì đây có phải là sự trùng hợp hay không ạ? Nếu nói là trùng hợp thì theo cách nói của ông Casey là không có trùng hợp rồi. Dùng cách nói của Phật Pháp cũng không có sự trùng hợp. Nghiệp lực đến chỗ này thì nó bùng nổ. Sự bùng nổ này chỉ là mới bắt đầu, không phải là kết thúc. Thí dụ giống như chúng ta quẹt bao diêm vậy, đạt đến nhiệt độ nhất định thì sẽ bốc cháy. Đây là nguyên lý của khoa học. Giống như ban nãy ngài nói, sau khi kiếp số đến rồi thì nhất định sẽ bùng nổ. Đây cũng là khoa học. Nhân đã tích lũy đến một mức độ nào đó thì chất sẽ thay đổi à? Vì vậy phương pháp hóa giải chính là từ tâm con người. Nếu như không từ nhân tâm thì sẽ không có cách nào khác để thật sự hóa giải vấn đề. Vì sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển. Hiện tượng này là do tâm hạnh bất thiện của bạn biến hiện ra. Nếu bạn có thể buông xuống tâm hạnh bất thiện của chính mình, thật sự là chăm chỉ đoạn ác tu thiện, thì vấn đề mới có thể được giải quyết. 32 năm trước đây, ngày 28 tháng 7 năm 1976, vào lúc 3 giờ 43 phút, ở Đường Sơn đã xảy ra động đất cấp 7,8 độ Richter. Trong một đêm mà có đến 240.000 sinh linh gặp nạn. con chính là người may mắn sống sót trong lần tai họa lớn đó. Con được cứu sống ra từ đống đổ nát. Bây giờ đã trải qua rất nhiều năm rồi. Năm nay con lại nhìn thấy trận động đất lớn ở Dấn Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Ở đây con rất muốn thay mặt cho những đồng bào gặp nạn trong quá khứ và hiện nay, xin được thỉnh giáo với Ngài một vấn đề. Vì sao lại có tai họa lớn như vậy xảy ra đối với chúng ta ạ? Điều này trong Phật Pháp gọi là cộng nghiệp sở cảm. Cái cộng nghiệp này là cộng nghiệp bất thiện, rất đáng sợ, nhưng không thể tránh khỏi. Vì sao không thể tránh khỏi? Luân lý đạo đức truyền thống tốt đẹp của chúng ta đều bị bỏ qua rồi. Nhiều năm qua đều không có người đề xướng lại. Có thể nói sau khi nhà Mãn Thanh bị diệt vong thì tai họa của Trung Quốc bắt đầu xuất hiện. Trước tiên là nạn quân Việt chia cắt, tiếp đó là người Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Thời gian 8 năm đó là làm loạn toàn bộ xã hội truyền thống của Trung Quốc. Cho nên phong tục thiện lương xưa kia, sự giáo học luân lý đạo đức dần dần bị mai một, cho đến ngày nay đều không có người nghĩ đến, cũng không có người đề xướng. Đây thật sự là một nhân tố đáng sợ. Khi không có những điều này, trước đây tôi cũng thường nói đến rất nhiều, không chỉ nói một lần về việc duy trì sự ổn định và hòa bình lâu dài 5.000 năm của Trung Quốc. Người nước ngoài nghiên cứu lịch sử Trung Quốc thì không có ai là không khâm phục. Vì sao Trung Quốc lại có thành tựu tốt đẹp như vậy? Sau khi chính quyền thành lập, ít nhất là xã hội an định trong 100 năm đến 150 năm, điều này ở nước ngoài tìm không thấy. Thế nhưng là điều thường thấy ở Trung Quốc. Đây là nguyên nhân gì? Không có gì khác, đó chính là sự phổ cập của giáo dục nhân quả và luân lý đạo đức. Bạn không thể nói đó là mê tín. Nếu như bạn nói đó là mê tín thì cũng được. Các vị đế vương rất thông minh và lợi dụng sự mê tín để đạt được thiên hạ thái bình, rất cao minh. Họ dựa vào điều gì? Là ba điều. Một là Tư Đường. Tư Đường là luân lý. Hai là Miếu Khổng Tử. Miếu Khổng Tử giảng đạo đức, nhân nghĩa đạo đức. Ba là Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng dạy báo ứng nhân quả. Ba điều này phổ cập đến toàn dân. Vì vậy người dân đều rất ngoan. Vì sao vậy? Một là biết được sự giáo dục của luân lý đạo đức, nên không làm điều ác, không muốn làm điều ác. Làm điều ác thì sao? Sẽ rất mất mặt, có lỗi với tổ tiên, có lỗi với trưởng bối, có lỗi với cha mẹ, có lỗi với sư trưởng. Họ phải cân nhắc những việc này nên không dám làm ác. Thứ hai là hiểu được giáo dục nhân quả, thiện có thiện báo, ác có ác báo, nên không dám làm việc xấu, cho nên mới có thể ổn định và hòa bình dài lâu. Hiện nay Trung Quốc lại dứt bỏ không cần sự giáo dục này rồi, lòng người không có chỗ nương tựa, mà học người nước ngoài đều xem trọng lợi ích, đều muốn cạnh tranh. Vậy thì Trung Quốc xong rồi. Nước ngoài là một tấm gương cho chúng ta. Bạn xem họ hưng dưỡng như thế nào, họ bị diệt vong như thế nào. Chúng ta sẽ đi theo con đường này sao? Cho nên nước ngoài khi đến bước đường cùng đã đi đến phương Đông tìm giải pháp của Trung Quốc, của Ấn Độ. Điều này đáng để chúng ta phản tỉnh một cách sâu sắc. Cho nên lời nói của ông Thanh Ân Tỷ không sai. Khi tôi đến thăm nước Anh, có giảng hai tiết ở Đại học London, ở Đại học Cambridge. Tôi nói câu nói này là tiến sĩ Thanh Ân Tỷ của các bạn nói, không phải là do tôi nói. Muốn giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21 thì cần đến học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Như vậy mà nói thì tất cả những tai họa này, thật ra nguyên nhân của nó đều do tâm con người. Nguyên nhân tâm của con người trở nên hư hoại chính là không có sự giáo dục, không có những quy tắc truyền thống. Giáo dục nhân quả không còn nữa, giáo dục của Thánh Hiền cũng không còn nữa, nên tạo thành những tai họa này. Thế nhưng những nhà khoa học hiện nay, họ cho rằng động đất là do sự biến động của vỏ trái đất gây ra. Dựa vào cách nhìn của họ, cách nhìn của những nhà khoa học, thì những tai họa này Thứ nhất là không thể dự báo được, thứ hai là không có cách nào tránh được. Khoa học phát triển đến cực điểm thì chính là lúc thế giới bị hủy diệt. Các nhà khoa học cũng biết là 50.000 năm trước, ở phía bên kia Đại Tây Dương có một lục địa gọi là Atlantis. Sự phát triển khoa học của thời kỳ đó có thể còn vượt hơn so với chúng ta hiện nay, bởi vì năng lượng họ sử dụng lấy từ không gian, không có ô nhiễm. Cho nên thời kỳ đó khi sử dụng máy bay, ô tô để đi lại đều không có âm thanh, không có tiếng ồn, tiến bộ hơn so với ngày nay. Do vì con người không tin tưởng luân lý đạo đức, không tin tưởng của Thượng Đế, cho nên toàn bộ lục địa bị chìm xuống đáy biển. Trong những dự báo thường thấy, chúng tôi ở nước Mỹ nhìn thấy một tấm bản đồ, chính là bản đồ thế giới trong tương lai. Trong đó rất nhiều khu vực tinh hoa nhất hiện nay đều bị chìm xuống đáy biển. Những sự việc này phát sinh không phải là có dấu hiệu báo trước, mà đột nhiên chìm xuống và biến thành như thế đó. Đột nhiên xảy ra, đúng vậy, rất đáng sợ. Dấu hiệu báo trước là gì? Hết thảy những hiện tượng hiện nay chính là điềm báo. Bạn vẫn còn chưa cảnh giác sao? Như thế thì không còn cách nào rồi. Bạn xem núi băng hiện nay, tuyết tích tụ ở trên núi cao, có tốc độ tan chảy rất nhanh. Tuyết tích tụ trên núi không còn nữa rồi. Những con sông lớn như sông Trường Giang, sông Hoàng Hà sẽ bị khô cạn đi, nguồn nước không còn nữa. Bạn nói xem những con sông này nuôi sống được bao nhiêu người, một khi không còn nữa thì phải làm thế nào? Bạn ở Nam Cực và Bắc Cực sau khi tan chảy, các nhà khoa học dự tính mực nước biển ít nhất nhưng cao lên 6 mét. Toàn bộ những thành phố lớn ven biển đều bị nhấn chìm. Nhà khoa học cũng không né tránh điều này nữa rồi, mà thật thà nói ra sự thật. Vậy thì thời gian này diễn ra trong bao lâu? Trước đây khi tôi ở nước Mỹ, họ dự tính là vào năm 2100. Khi tôi rời nước Mỹ đến Singapore thì những nhà khoa học này lại nói thời gian sớm hơn, là khoảng năm 2050. Vậy thì thời gian quá gần rồi. Mấy năm gần đây nghe nói cũng là nhà tiên tri người Jacin nói là vào năm 2043. Như vậy chỉ cách ngày nay có 30 năm, càng ngày càng gần rồi. Còn có người đeo ra là không ngoài 10 năm. Tôi còn nghe có người nói là chỉ còn khoảng 7 năm. Tính từ hiện nay thì chỉ còn 7 năm. Đúng vậy, tôi nghe được những thông tin như vậy. Khi đó tôi đang ở Úc, tôi liền đi New Zealand một chuyến, đến núi Cúc ở cực nam New Zealand. Phía trên là sông băng, nằm gần Nam Cực. Tôi đến đó để xem. Đích thân ngài đi xem à? Đúng vậy, tôi đi xem. Chúng tôi ngồi máy bay trực thăng bay đến đỉnh núi, rồi hạ cánh trên sông băng. Tôi xuống máy bay, tay tôi vừa sờ vào mặt đất, tôi giật cả mình. Vì sao vậy? Tay đều bị ướt hết. Đây là hiện tượng không nên có. Vì hơn 20 năm trước tôi ở Mỹ, tôi đến Canada, đã từng đến sông băng. Khu vực đó thuộc về Bắc Cực. Sông băng đó, tuyết mà tay chúng tôi cầm là lạnh cống, giải xuống mặt đất thì trên tay không động nước. Đây là hiện tượng bình thường. Bây giờ thì vẫn còn chưa kịp nắm lấy tuyết, khi vừa chạm vào thì trên tay toàn là nước. Tôi nói điều này rất không ổn rồi. Họ nói là 10 năm. Tôi nói với mọi người, những người cùng đi với tôi, tôi nói theo cách nhìn của tôi, nhiều nhất là 7 năm đều sẽ tan chảy hết à? Đúng vậy, đều tan chảy hết. Sau đó sẽ là xuất hiện lũ lụt. Đúng là như vậy. Vậy thì hoàn toàn phù hợp với cách nói của các nhà khoa học. Đúng vậy. Cho nên đích thân tôi đi xem hiện tượng đó. Thật quá đáng sợ. Hiện nay vẫn là vấn đề này, nhưng các nhà khoa học không tìm ra câu trả lời. Họ chỉ biết cảnh báo. Sau đó hiện nay lãnh đạo các nước cũng đang tìm kiếm phương pháp. Liên Hiệp Quốc cũng đang cảnh báo. Đúng vậy. Khi tôi giảng kinh thường nói là, tôi hy vọng mọi người đừng nổi giận. Bạn nổi giận một lần thì nhiệt độ tăng lên một chút, chính bạn đang làm cho nhiệt độ nóng dần lên. Con xin đem một thí dụ là, có người không phục một điều nào đó, họ ấm ức. Tôi hiện nay ở Hồng Kông, tôi nổi giận thì băng ở Nam Cực sẽ không. Bạn vừa nổi giận thì liền có liên quan đến toàn thế giới. Điều này trên kinh Phật đã nói rất rõ ràng. Ý niệm của chúng ta, khi khởi một ý niệm thì tốc độ của ý niệm này không còn cách nào sánh được. Ánh sáng không thể sánh được, sóng điện từ không thể sánh được. Sóng ánh sáng, sóng điện từ trong một dây chuyền đi được 300.000 km. Vũ trụ lớn như thế này, nếu dùng tốc độ này để đo lường vũ trụ thì đo không hết. Thế nhưng Phật trên kinh nói với chúng ta ý niệm, sóng tâm của ý niệm, cái sóng này vừa khởi thì tràn đầy khắp hư không pháp giới. Là đồng thời à? Đúng vậy, đồng thời. Khi con vừa nổi giận, đúng vậy, không sai, toàn bộ hư không pháp giới đều chấn động. Thí dụ con nổi giận thì nhiệt độ của toàn thế giới đều bị tăng lên à? Đúng vậy, không sai, con đã thêm một chút nhiệt độ vào đó rồi à? Đúng vậy, bạn cũng đã thêm một phần vào đó. Mọi người đều nổi giận thì sẽ đóng lên. Đúng vậy, bạn nói xem hiện đã có bao nhiêu người nổi giận chứ? Thời xưa dân số ít, người thời xưa còn có tu dưỡng, là kết quả của giáo dục. Đúng rồi, cho nên không giống nhau. Cho nên tại vì sao khí hậu thời xưa có thể duy trì bình thường trong nhiều năm như vậy? Hiện nay chưa đến nửa thế kỷ, nhưng tại vì sao lại sản sinh ra sự biến hóa này? Bạn liền nghĩ đến nửa thế kỷ trước có bao nhiêu người nổi giận, ngày nay có bao nhiêu người nổi giận chứ? Thời gian trước đây có mức độ tham sân si là bao nhiêu, ngày nay thì mức độ tham sân si tăng trưởng lên bao nhiêu? Bạn hãy xem từ chỗ này. Chúng con xem những báo cáo này phát hiện rất nhiều tai họa. Có nhiều tai họa trăm năm không thấy, còn lần động đất này có báo cáo nói là 3.000 năm mới gặp một lần. Đúng vậy. Vậy thì có thể nói là những tai họa mà rất nhiều năm không xảy ra, nhưng hiện nay lại xảy ra rất nhiều. Nói rõ rằng tâm con người hiện nay càng ngày càng xuống thấp rồi, đến cực thấp rồi. Đúng vậy. Đúng vậy, không sai. Cho nên ngày nay muốn cứu thế gian này không có cách nào khác. Cho nên những năm gần đây tôi tham gia những hội nghị quốc tế, tôi động viên mỗi một đoàn thể tôn giáo đều phải giảng kinh. Giảng kinh, đúng vậy. Kinh điển đều là khuyên người làm thiện. Giảng kinh điển của mỗi tôn giáo phải không ạ? Đúng vậy. Thế nhưng hiện nay tôn giáo đều xem trọng hình thức, mà lơ là bỏ qua việc học tập theo kinh điển rồi. Vậy thì theo Ngài, giáo dục thực sự phải chăng là nên được áp dụng thực tế, sau khi giảng xong phải thực hiện vào trong cuộc sống? Tôi thực sự hưởng thụ được rồi. Đó thực sự là hạnh phúc mỹ mãn của nhân sanh. Cho nên cả cuộc đời này của tôi rất cảm kích Thầy Phương Đông Mỹ. Nếu như Thầy không giới thiệu Phật Pháp cho tôi thì vĩnh viễn tôi sẽ không gặp được rồi, không tiếp xúc được. Trên thế gian này đâu có thứ nào tốt như vậy chứ. Khi Thầy giới thiệu cho tôi học triết học với Thầy. Khi đó Thầy hoàn toàn dùng quan điểm triết học để giảng Phật học. Thầy giảng triết học của Kinh Phật, Thầy khẳng định Kinh Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là một nhà đại triết học, là thánh triết. Kinh Phật là phần tinh hoa nhất trong triết học trên toàn thế giới, là cao nhất. Cho nên học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi đã theo Thầy học như vậy. Nếu như làm không được thì cũng không hưởng thụ được à? Đúng vậy. Sau khi học Phật, bạn phải lý giải được, sau đó đem nó biến thành cuộc sống của chính mình, thì bạn liền có thể hưởng thụ được rồi. Đơn giản mà nói là trước tiên có thể tránh khỏi tai họa thì mới có khả năng đó. Điều đầu tiên, người Trung Quốc chúng ta thường nói, đây là niềm hoan hỷ. Người gặp chuyện vui, tinh thần sảng khoái. Bạn hàng ngày sống trong niềm hoan hỷ. Nhà Phật nói pháp hỷ sung mãn, thì sao mà không vui vẻ được chứ? Thật sự là vui vẻ. Khổng Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Niềm quan nghĩ đó từ trong nội tâm tỏa ra bên ngoài. Nó không phải là sự kích thích từ bên ngoài đến, là từ bên trong tỏa ra bên ngoài. Niềm quan nghĩ này là thật, không phải là giả. Những trò giải trí bên ngoài tôi thường xuyên so sánh, đó là gì? Đó là tiêm mọt phim, đó là hút thuốc phiện, đó là sự kích thích. Đó không phải là niềm vui chân thật, mà còn có tai họa nữa à? Đúng vậy. Vui quá hóa bị ai, Nếu từ trong nội tâm phát ra thì vĩnh viễn không có bi ai. Theo cách nhìn của Ngài thì những trò giải trí này đều là trái ngược với tánh đức, trái ngược với nguyên lý, đúng không ạ? Đúng vậy. Hiện tại có người xin được thỉnh giáo với Ngài 4 câu hỏi. Một là ngày nay tai họa khắp nơi trên thế giới vô cùng nhiều, nạn lũ lụt, nạn lửa, còn có bão táp và động đất vô cùng nhiều. Các nhà khoa học giải thích đây là hiện tượng tự nhiên nên không thể dự báo, cũng không thể phòng ngừa. Vậy thì trước tiên xin được thỉnh giáo Ngài là có thể dự phòng, có thể tránh khỏi được không ạ? À? Có thể dự phòng, có thể tránh khỏi. Vì sao thế giới Cực Lạc không có tai họa? Vì sao thế giới Hoa Tạng không tai họa vậy? Bốn loại tai họa này Phật trên kinh nói là do tham sân si mạn, chính là do bốn nguyên nhân này tạo thành. Tham là thủy tai, tham lam sẽ tạo thành nạn nước, sân hận là nạn lửa, núi lửa bùng nổ, nhiệt độ lên cao, đây đều thuộc về sân hận. Ngu si là nạn gió, ngạo mạn là động đất. Ngạo mạn vì bất bình nên động đất. Chỉ cần con người đoạn dứt tham sân si mạn thì những tai họa này đều không còn nữa. Thật sự đoạn dứt điều này từ cái gốc. Một mình tôi đoạn dứt được rồi thì tôi không phải chịu loại tai họa này. Tuy là bốn loại tai họa này đến nhưng tôi sẽ không phải thọ nhận. Vì sao vậy? Vì tôi không có bốn thứ này. Điều này gọi là trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, không xảy ra cảm ứng. Đúng vậy, đúng vậy. Cho nên có tai nạn nhưng tôi không sợ. Ở chỗ nào có tai nạn tôi đến chỗ đó. Lần này tỉnh An Huy không có rung chấn, ở khu vực Lô Giang cũng không có rung chấn, chính là một chứng minh. Đúng vậy, điều này chứng minh là con người của khu vực đó họ đã và đang tu thiện, họ sẽ không phải chịu động đất này. Đúng vậy, không sai. Cho nên cần phải làm nhiều, sau đó mọi người dần dần sẽ tin tưởng. Người nào làm người đó được thọ dụng. Đúng vậy, người nào làm người đó được thọ dụng. Một người làm thì một người được thọ dụng, một gia đình làm thì một gia đình được thọ dụng. Người trong một khu vực làm thì người trong khu vực đó được thọ dụng. Những người trong gia đình này sẽ cát tường rồi. Đúng vậy, cát tường rồi. Tiền đề là cần phải có lòng tin tưởng. Đúng vậy. Thí dụ nói, chị con biết nước Mỹ có thủy tai. Nếu như con đi phỏng vấn bộ trưởng bộ phòng chống thiên tai của họ, nước Mỹ đã đại diện cao nhất của khoa học, họ có kỹ thuật tiên tiến, con nói cho ông ấy phương pháp này thì khẳng định ông ấy sẽ nói là ai nói với anh như vậy. Con có thể đưa ông ấy đến thị trấn Lô Giang để tham quan, ở đó có một kết quả khoa học. Không sai, không sai. Đưa ông ấy đến tham quan, bạn xem khu vực này không có tai nạn, bạn xem con người ở khu vực này không có ác niệm, con người không có tâm tham dục. Có rất nhiều người dân của huyện Lô Giang trở về nhà, họ đi làm thuê ở bên ngoài, một tháng có thể kiếm được hơn 1.000 đồng. Trở về quê hương một tháng chỉ kiếm được 500 đồng, nhưng họ vẫn chấp nhận quay trở về. Tại vì sao vậy? Là vì quê hương ấm áp tình người. Có rất nhiều người hiện nay càng ngày càng nhận thức sâu sắc về Phật Pháp. Trên thực tế đó là khoa học cao cấp nhất. Có rất nhiều thành phần có tri thức lẫn năng lực hiện nay vẫn chưa đuổi kịp Phật Pháp. Có một số, thí dụ nói một số đạo lý sâu sắc vẫn chưa thể lý giải ngay được. Thí dụ nói tâm tham của con người vì sao có thể chiêu cảm đến nạn nước. Đúng vậy, không sai. Vì những điều con tìm hiểu được, không biết Ngài thấy điều này có đúng hay không. Có người họ thấy trên kinh nói, thí dụ một người tham ăn thì trong miệng họ sẽ tiết ra nước bọt. Đúng vậy, điều này là trên kinh nói. Nếu như họ nhìn thấy người thân của họ, người yêu thương của họ đi xa, họ sẽ rơi lệ, khi đó sẽ có tướng nước xuất hiện. Ngài có thể giảng tỉ mỉ cho mọi người vì sao lòng tham của con người là chiêu cảm đến nạn nước này ạ? Là cảm ứng. Bạn xem có người vừa nổi giận thì gương mặt liền đỏ, nhiệt độ tăng lên, hỏa bốc lên. Ngu si chính là hồ đồ nên mới tạo thành phong tai. Phong tai đến cực điểm chính là tạo thành bão cát. Còn nhận thấy điều này đã hồ đồ đến cực điểm rồi. Nghe đến gió cũng đều dơ bẩn đến cực điểm. Cho nên bạn nghiên cứu tỉ mỉ giáo huấn của Phật, bạn chăm chỉ thực hành thì bạn liền sẽ có cảm ứng. Hiểu rõ đạo lý này thì nhất định phải buông xuống. Cho nên đây là phương pháp học tập hoàn toàn trái ngược giữa Phật Pháp và khoa học. Khoa học chính là như Lão Tử từng nói, vi học nhật ích, ngày ngày đều phải nâng cao hơn nữa. Còn Phật Pháp là đạo học, vi đạo nhật tổn, ngày ngày đều phải buông xuống. Đến cuối cùng ngay cả ý niệm cũng phải buông xuống thì bạn liền thành công rồi. Buông xuống là gì? Là quay trở về điểm khởi đầu, trở về với tự tánh. Tự tánh là viên mãn. Con người làm thế nào mới có thể minh tâm kiến tánh? Buông xả mới có thể minh tâm kiến tánh. Còn ngày ngày học tập thì vẫn không được. Cần phải thật sự buông xả. Buông xả trong cuộc sống, đúng vậy, không sai. Cho nên Phật nói cho chúng ta rất rõ ràng là buông xuống chấp trước. Đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, không còn chấp trước nữa thì bạn thành chánh giác, bạn liền chứng được quả vị A-la-hán. Nếu như tiến thêm một bước nữa là buông xuống phân biệt, không còn phân biệt hết thảy các pháp nữa, thì bạn liền thành Bồ-Tát, bạn liền chứng chánh đẳng chánh giác. Mức độ cao nhất chính là không khởi tâm, không động niệm. Khởi tâm động niệm không còn nữa thì bạn quay trở về với tự tánh. Đó gọi là Phật Đà, đó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có quan hệ gì với việc học hay không học. Thích Ca Mâu Ni Phật làm tấm gương cho chúng ta. Ngài học 12 năm. 59 tuổi Ngài rời khỏi gia đình ra đi cầu học. Năm 30 tuổi Ngài thành đạo. Ngài đã học 12 năm. Làm thế nào để thành đạo vậy? Ngài buông xả tất cả những điều học được rồi, Ngài mới có thể thành đạo. Nếu như không buông xuống những thứ Ngài đã học được thì sẽ biến thành sở tri chướng. Những lời nói của Ngài có phải là nhắc nhở các nhà khoa học chú ý lắng nghe không? Đúng vậy. Các nhà kinh tế học cũng cần phải lưu tâm lắng nghe. Đúng vậy. Cần phải buông xả. Sau khi buông xả rồi thì hết thảy đều minh bạch rồi, hoàn toàn hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Trong triết học và khoa học, bạn sẽ đạt đến cảnh giới viên mãn. Giống như lúc nãy Ngài nói là con người nếu như có tâm ngạo mạn, có tâm như thế này, họ đi đọc những kinh điển của Thánh Hiền thì họ sẽ không hiểu. Đúng vậy, họ đọc không hiểu vì họ bị những thứ này chướng ngại mất rồi. Cho dù có nói rõ thế nào đi chăng nữa thì họ cũng không cách nào thể hội được. Họ cho rằng họ đã hiểu rồi, họ có học gì, họ là chuyên gia, nhưng thực ra là họ chưa hiểu. Điều này được biểu hiện ra như thế nào ạ? Biểu hiện rất rõ ràng ở chỗ là, thứ nhất là biểu hiện ở đức tính khiêm tốn. Người xưa nói, người học vấn thâm sâu thì khí chất bình hòa. Nếu như những nhà khoa học này vẫn ngạo mạn, vậy thì đó chính là điều mà Khổng Tử nói. Dẫu có tài năng và tốt đẹp như Chu Công, nếu kiêu ngạo và keo kiệt thì những thứ khác chẳng đáng để xét đến. Là giả không phải là thật. Thế nhưng Ngài biết là những chuyên gia học giả, những nhà khoa học này, điều đầu tiên họ xem thường lại chính là tổ tiên của chúng ta. Đúng vậy, không sai. Họ cũng không tin tưởng Thánh Hiền của phương Tây, cho nên họ gặp phải tai họa. Họ đang làm ra tai họa, nên họ phải gánh chịu tai họa. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Ngài biết là những chuyên gia học giả này biên soạn cuốn từ điển Hán ngữ hiện đại. Chúng còn lớn lên là học qua cuốn sách này. Cuốn sách này có 1069 trang. Con kiểm tra thấy có một câu là nhân định thắng thiên. Trong đó họ giải thích như sau. Cái gì gọi là nhân định thắng thiên? Học sinh đều phải tra nghĩa. Họ giải thích là sức mạnh con người có thể chiến thắng tự nhiên, có thể cải đổi tự nhiên. Giải thích sai rồi. Câu hỏi của con là từ điển có phải là giải thích sai rồi không ạ? Họ giải thích sai rồi. Chữ của từ điển không sai. Con người khi đạt được thiền định thì liền thắng thiên. Con người nếu tu thiền định, nhập định đến một mức độ nhất định, liền siêu vượt cõi trời, là siêu vượt lục đạo rồi. Trong lục đạo, phía trên cõi người là 28 tầng trời. Đây là cách nói của nhà Phật à? Đúng vậy. Nhà Nho cũng thừa nhận điều này. Không phải là khẩu hiệu cải tạo tự nhiên, không phải như vậy. Khi công phu thiền định của bạn đạt đến mức độ nhất định thì bạn sẽ siêu vượt thôi. Chúng ta lấy câu nói này làm thành chân lý, vẫn tiếp tục đang cải tạo tự nhiên. Vậy thì Ngài biết là mấy mươi năm nay toàn thế giới đều đang làm như vậy. Không phải như vậy, họ giải thích sai rồi. Người xưa nói câu này không sai. Con người phải định mới có thể thắng thiên. Tâm bạn không định thì bạn không thắng được rồi. Tâm của bạn định rồi, định là chân tâm, bất định là vọng tâm. Vọng tâm biến hiện ra điều gì vậy? Là hiện tượng của lục đạo. Bạn dùng chân tâm thì lục đạo không còn nữa. Bạn làm sao mà không thắng thiên chứ? Bạn siêu vượt lục đạo rồi. Thiên ở đây là chỉ thiên đạo phải không ạ? Đúng vậy. Những chuyên gia học giả này họ giải thích sai rồi. Tổ tiên chúng ta dạy cho con cháu thế hệ sau cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đúng vậy, không sai. Là lo sợ cho con cháu có tai nạn, là ý này phải không ạ? Đúng vậy. Ngày đây những người mắng chửi tổ tiên rất nhiều, đó là đại bất hiếu. Đời này đến đời kế tiếp của bạn được truyền xuống là do bạn được hưởng ân đức của tổ tiên. Hơn nữa tổ tiên để lại thứ tốt đẹp như vậy, vì mà bạn không học tập thì chẳng phải là bạn đáng bị chịu tội hay sao? Sự yêu thương và ân đức của tổ tiên đối với bạn, bạn hoàn toàn xem thường rồi. Cái tội này rất nặng. Có người xem qua đĩa hài hòa cứu giảng nguy cơ, sau khi nghe được sự dạy bảo của Ngài thì có một thể hội rất sâu sắc. Nói là cổ thánh thiên hiền xưa kia, trên thực tế họ là những nhà giáo dục lớn, nhà khoa học lớn. Vì sao vậy? Ngài xem cách Ngài dạy cho con cháu thế hệ sau, khiến cho tâm của chúng thiện lương. Trong chương trình đó Ngài đã từng nói qua, làn sóng cho thiện tâm này phát ra là thiện. Đúng vậy. Cho nên giáo dục văn hóa truyền thống, sau khi mỗi người học tập xong thì sống tâm của họ đều là thiện, vậy thì thiên hạ sẽ thái bình rồi, gia đình sẽ hạnh phúc, hòa mục, không còn tai họa nữa. Họ nói sự giáo dục này hóa ra phù hợp với khoa học vĩ đại nhất, hóa ra là sự việc như vậy. Họ giải thích như vậy có đúng không ạ? Đúng vậy. Bạn xem sự thành tựu ở trấn Thang Trì, có rất nhiều người hiểu sai là hình như tôi có một năng lực gì đó. Tôi liền nói với mọi người là tôi không có gì cả, đây là sức mạnh của giáo huấn tổ tiên. Người nào đề xướng, người nào đi làm sự nghiệp này thì người đó thành công. Người nào làm cũng được mà. Tôi nói điều này tuyệt đối không phải là năng lực của tôi. Tôi làm gì có loại năng lực này? Phải dựa vào tổ tiên, dựa vào Phật Bồ Tát. Chúng ta là y giáo phụng hành. Nhìn thấy thành quả thế này, đây là chứng minh cho bạn xem. Bạn nên đi thử nghiệm, đi học tập. Lúc nãy chúng ta nói đến câu nhân định thắng thiên. Nếu như căn cứ theo quan niệm của nhà Nho để giải thích, thì con người chính là xã hội đại chúng. Tâm của họ đều an định, thân phận của họ đều là mỗi người căn cứ theo bổn phận của chính mình mà làm việc. Sức mạnh này là lớn nhất. Sức mạnh được tập trung có thể còn lớn hơn cả thiên, lớn hơn cả sức mạnh của tự nhiên. Đúng vậy, không sai. Bạn nói đến điều này thì vẫn còn một câu nữa là nhân giả vô địch. Có rất nhiều người lý giải sai là vô địch có nghĩa là rất mạnh mẽ, không ai có thể thắng nổi mình. Kỳ thực họ đã lý giải sai ý nghĩa. Người nhân từ, trong nội tâm của họ tuyệt đối không có một sự đối lập nào. Không đối lập đối với người, không đối lập đối với sự, không đối lập đối với thiên địa vạn vật, không đối lập thì gọi là hài hòa. Đó gọi là thật sự nhân từ. Đúng vậy, đó là nhân từ. Trong tâm không có đối lập thì bên ngoài của họ sẽ không có kẻ thù, nên gọi là nhân giả vô địch. Đúng rồi, đúng rồi. Nhân giả vô địch là ý nghĩa này. Có kẻ thù liền có tai họa. Đúng vậy, rất nhiều người lý giải sai lời nói này của người xưa rồi. Bạn đối lập với tự nhiên, bạn muốn cải tạo nó thì thế giới tự nhiên chính là kẻ thù của bạn. Đúng vậy, không sai. Sẽ là kẻ thù, họ sẽ phản kháng. Bạn đối lập với quốc gia khác thì quốc gia đó sẽ kết thù với bạn. Mỗi một câu nói, mỗi một chữ đều là giáo dục sâu sắc đến vô cùng, thật sự ý vị. Ngày nay không có người dạy nữa rồi. Đúng vậy, không có người dạy. Hơn nữa lại còn dạy sai. Đúng vậy. Còn một câu hỏi nữa là, có người hỏi, còn có rất nhiều loại tai họa, thí dụ một trong số đó là tình trạng mất mùa. Làm thế nào lại xuất hiện tình trạng mất mùa này ạ? Ngoài tình trạng mất mùa còn có bệnh dịch. Hiện nay còn có vấn đề năng lượng. Năng lượng, vấn đề đều vô cùng nghiêm trọng. Vì sao tạo thành nạn mất mùa vậy? Do lãng phí mà tạo nên. Nước Mỹ chính là tiêu biểu nhất cho sự lãng phí. Cho nên có rất nhiều nhà tiên tri dự báo là sự phát sinh tai nạn trên toàn thế giới là từ nước Mỹ. Chúng tôi tin tưởng. Vì sao vậy? Nước Mỹ chỉ có 300 triệu người, nhưng nó tiêu hao 1/4 năng lượng toàn thế giới, là nước nhập khẩu lớn. 1/4 năng lượng toàn thế giới, sự lãng phí đó thật là đáng sợ. Rất dễ dàng nhìn thấy một đĩa thức ăn, họ ăn một miếng rồi dứt bỏ, thì họ làm sao mà không có nạn đói được chứ? Tổ tiên nói với chúng ta là vật lực có được rất khó. Một hạt gạo đều phải trân quý, đều không được phép lãng phí. Ngài vừa rồi có nói đến nước Mỹ, Ngài có một phán đoán, một phán đoán rất quan trọng. Ngài hãy dùng ngôn ngữ truyền thống nói lại cho chúng con một lần nữa về tình hình của nước Mỹ à. Người Mỹ không biết được chính là quý trọng cuộc sống vật chất, khắp nơi đều nhìn thấy sự lãng phí thật quá đáng. Cho nên khi tôi ở đó, chúng tôi biết được tài nguyên của toàn thế giới. Nước Mỹ chỉ có 300 triệu người, nhưng tài nguyên cung cấp cho họ đã chiếm mất 1/4 rồi. 1/4 tài nguyên của toàn thế giới cung cấp cho người Mỹ. Cho nên họ không biết trân trọng vật lực. Chúng tôi nhìn thấy thức ăn dứt bừa bãi mọi nơi, nhìn thấy rất là đau lòng. Trong Phật Pháp có câu: một hạt gạo thí chủ lớn như núi Tu Di, đời này không liễu đạo, mang long đội sừng mà trả. Khi Phật còn tại thế, cuộc sống của người xuất gia là một ngày ăn một bữa, ăn một bữa giữa ngày. Chúng tôi cũng đã làm qua thử nghiệm rồi. Trước đây tôi ở Đài Trung học tập, trong thời gian 5 năm tôi một ngày chỉ ăn một bữa, có một chút tâm đắc. Vì vậy tôi thỉnh giáo với lão sư Lý để thảo luận vấn đề này, vấn đề ăn uống. Con người là một bộ máy, hoạt động của nó phải dựa vào năng lượng, gọi là nguồn năng lượng. Thức ăn là nguồn bổ sung năng lượng. Thế nhưng thân thể của mỗi người không giống nhau. Có người rất tiêu tốn năng lượng, có người tiết kiệm năng lượng. Kết quả là lão sư Lý đồng ý lời nói này của tôi. Tôi hỏi tiêu hao năng lượng thì rốt cuộc là tiêu hao ở chỗ nào vậy? Kết luận của tôi là 95% năng lượng bị tiêu hao trên vọng niệm. Vọng niệm càng ít thì tiêu hao năng lượng càng ít, càng thấp đi, năng lượng họ cần đến là càng ít. Lão sư Lý rất đồng ý với cách nghĩ này của tôi. Tâm càng loạn thì càng cần nhiều năng lượng. Đúng rồi, tâm địa thanh tịnh thì không cần nhiều năng lượng như vậy. Họ ăn một bữa là đủ rồi. Con người có thể sống như vậy được sao? Có thể được chứ. Vọng niệm của bạn càng nhiều thì tiêu hao năng lượng càng nhiều. Một ngày bạn ăn 3 bữa vẫn không đủ, bạn vẫn còn phải ăn điểm tâm hay ăn những thứ khác để bổ sung năng lượng. Bạn tiêu hao nhiều, nếu như bạn bổ sung không đủ thì bạn sẽ sanh bệnh thôi. Cho nên tâm của con người càng thanh tịnh thì càng thoải mái, dễ chịu. Những thứ bạn cần rất ít, hơn nữa thời gian rất dài. Đây là cuộc sống rất hạnh phúc. Nhất định phải hiểu được đạo lý này. Cho nên chúng tôi từ điểm này có được một kết luận. Đây là Phật trên kinh nói cho chúng ta, là nói định nhân định thắng thiên. Công phu định lực của A-la-hán thì tâm của các ngài càng thanh tịnh, thanh tịnh hơn nhiều so với chúng ta. 7 ngày ăn một bữa, công phu của Bích Chi Phật so với A-la-hán còn cao hơn. Nửa tháng ăn một bữa, càng lên cao hơn thì tâm đạt đến vô cùng thanh tịnh, thì đoạn dứt luôn việc ăn uống, không cần thiết nữa. Cho nên tài sắc danh thực thủy, đây gọi là ngũ cái, đều là những thứ không bình thường. Người bình thường không cần thiết đến 5 thứ này. Ngũ cái giống như 5 cái nắp dung vậy. Đúng vậy, giống như nắp nồi, nó che đậy bạn lại, nó đậy tâm của chúng ta. Đúng vậy, không sai. Cho nên nói tài sắc danh thực thùy, trong những điều này có ăn uống. Ăn uống có thể không cần thiết. Đến khi nào có thể không cần thiết nữa? Ở cõi trời dục giới, ở tầng thứ 6 của cõi trời dục giới thì không cần ăn nữa. Cõi trời sắc giới thì hoàn toàn không cần ăn. Đây là thiên đạo, là tình trạng của chúng sanh cõi trời. Đúng vậy, là thiên đạo, họ không cần phải ăn uống. Chúng ta ngày nay thấy người thế gian xem tiêu dùng xếp số 1, hưởng thụ là đệ nhất. Đây là sai lầm, quan niệm sai lầm. Như thế nào mới đúng? Trong Phật Pháp nói là trí huệ chí thượng, thiền định đệ nhất. Có định mới sanh huệ. Tâm của bạn loạn thì làm sao mà sanh trí huệ được chứ? Cho nên chúng ta hiện nay nhìn thấy trường học, tôi ở trong nước thấy rất ít, nhưng ở nước ngoài nhìn thấy rất nhiều trường đại học. Vì tôi cũng kiêm nhận học hàm giáo sư, khi chúng tôi đi xem thấy sinh viên hiện nay rất đáng thương. Tâm tính thì bao chao không an định. Tâm tính bao chao không ổn định thì chúng ta có thể học được điều gì? Thầy giáo trên bục giảng bài nhưng tinh thần của học sinh không thể tập trung, nhìn đông ngó tây. Thời gian tập trung vào bài học nhiều nhất khoảng hơn 10 phút. Sau 10 phút tâm đã chạy ra chỗ khác rồi, chạy lung tung. Cho nên chúng ta làm sao có thể học được chứ? Còn nghe nói ngày dạy cho sinh viên trường đại học Cambridge cũng là tình trạng như vậy phải không ạ? Đúng vậy, họ cũng tâm tính bồn chồn. Họ còn tương đối tốt một chút. Thời gian giảng bài 1 giờ của tôi, họ đều có thể nghe được hết. Nhưng lúc thông thường thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Còn về giáo học của Thánh Hiền thì nhất định là cần phải định. Cho nên tôi liền nghĩ đến, tôi lần đầu tiên gặp Chương Gia Đại Sư. Bạn xem khi tôi hỏi Ngài, tôi nói lão sư Phương giới thiệu Phật Pháp cho con biết là Phật Pháp rất thù thắng, vậy thì có phương pháp nào giúp con có thể nhanh chóng khế nhập hay không? Ngài liền nhìn vào tôi, nhìn khoảng nửa giờ đồng hồ. Khi đó tôi không biết. Đến khi mười mấy năm sau, tôi mới hoát nhiên đại ngộ. Ngài nhìn thấy điều gì ở tôi vậy? Là tâm của tôi bất định, nên nhất định là phải khiến cho toàn bộ con người tôi an định xuống. Bạn xem Ngài nhìn tôi nhìn Ngài. Đến nửa giờ đồng hồ, dòng điểm không còn nữa. Tôi đang chờ sự khai thị của Ngài. Ý Ngài nói là hai người ngồi như vậy phải không ạ? Đúng vậy, chính là ngồi như vậy. Ngài ngồi chỗ này, đại sư ngồi ở đây phải không ạ? Hai người ngồi như vậy nhìn nhau ạ? Đúng vậy, mặt đối mặt. Nửa tiếng đồng hồ không nói một câu. Đúng vậy, trong nửa giờ đồng hồ tôi đưa ra câu hỏi. Sau nửa tiếng Ngài mới nói một chữ là có. Nghe được chữ có này, tinh thần của tôi phấn chấn hẳn lên. Tôi liền chú ý lắng nghe. Nhưng sau khi nói chữ có, Ngài lại im lặng tiếp. Tôi vừa động thì chẳng phải thần khí lại lộ ra, đúng không? Lúc này Ngài dừng lại khoảng 5 đến 6 phút. Khi lại an định xuống, Ngài mới nói cho tôi. Lời Ngài nói cho tôi không nhiều, đó là 6 chữ: nhìn cho thấu, buông cho trót. Cả đời bạn đều sẽ không thể nào quên được. Hơn nữa bạn sẽ tính thọ phụng hành. Bạn thật sự làm thật sự có hiệu quả. Cho nên khi tôi ra về, Ngài tiễn tôi ra đến cổng, vỗ vai tôi và nói: và hôm nay đối với con 6 chữ này, con hãy làm cho tốt trong 6 năm. Tôi thật sự nghe lời, thật sự làm. Sau đó tôi còn nói: con nên bắt đầu hạ thủ từ chỗ nào? Nghe nói bắt đầu từ bố thí, tặng đồ cho người khác. Bắt đầu từ bố thí chính là buông xuống. Như vậy mà nói thì nửa giờ này trên thực tế chính là thầy giáo đang dạy học trò. Đúng vậy, chính là một phương pháp của giáo dục. Chính là dạy bạn an định tính khí sốc nổi của bạn xuống. Đúng vậy, bạn không an định thì Ngài sẽ không giảng cho bạn. Thưa Ngài, hiện nay giáo viên trong trường đại học dạy điều gì vậy? Là dạy các bạn phải biết tiêu dùng, các bạn phải biết kiếm tiền. Tôi dạy cho các bạn làm thế nào để kiếm tiền. Ngày nay giáo viên trong trường đại học đang dạy điều này. Tôi không tin tưởng, bởi vì tôi ở nước Úc, tại tòa nhà học viện thương mại của trường đại học Griffith. Sau khi xây dựng xong rồi, họ tổ chức một nghi lễ khánh thành. Họ mời một nhà kinh tế học người Mỹ, người này rất nổi tiếng, cũng là dạy mọi người làm thế nào để kiếm tiền, làm thế nào để tiêu dùng. Hôm đó vị hiệu trưởng ngồi bên cạnh tôi. Tôi và hiệu trưởng quan hệ rất tốt. Tôi nói với hiệu trưởng, tôi nói tôi không tin tưởng lời nói của nhà kinh tế học này. Ông ấy hỏi: vì sao vậy? Tôi nói: vì chính ông ấy không có tiền. Bản thân ngài ấy không có tiền lại còn đến dạy người khác à? Đúng vậy, ông ấy còn làm giáo sư, lấy chút tiền này để sống qua ngày. Bản thân ông ấy dạy người khác kiếm tiền mà chính mình lại không kiếm được tiền. Như vậy không thể dựa vào ông ấy được rồi. Hiệu trưởng nghe vậy thì cũng ngây người ra. Ông ấy hỏi tôi: vậy thì cách nhìn của ngài như thế nào? Tôi nói: nhà kinh tế học kia không ổn rồi. Ông ấy không thể làm giáo sư kinh tế. Tôi nói: chức vụ giáo sư này để tôi làm. Ông hiệu trưởng hỏi: ngài có phương pháp à? Tôi nói: đúng vậy. Tôi nói: nhà kinh tế học có những phương pháp kia. Vậy bằng những phương pháp này giống như người nông dân trồng trọt. Ông ấy hiểu được cách trồng trọt, nhưng ông ấy không có hạt giống. Vì vậy ông ấy không có tiền. Tôi nói: tôi hiểu được phương pháp, tôi lại còn có hạt giống nữa. Cho nên khi nói ra thì mọi người đều cười ồ lên. Chính là bố thí. Bố thí là nhân, càng bố thí thì càng được nhiều. Chính là bố thí cho những người nghèo khổ, cho những người cần sự giúp đỡ à. Đến khi bạn cần thì sẽ có duyên. Hiện nay tôi làm bất cứ việc gì, khi tôi vừa kêu gọi thì lập tức có tiền đến. Đó là duyên. Bạn có nhân, không cần phải đi kiếm tiền, không cần phải vất vả như vậy. Đây là sự thật, đúng vậy. Tôi đã làm như vậy 57 năm rồi. Cho nên lời thầy dạy cho tôi vì sao lại tôn kính đối với thầy như vậy. Ngày ngày đều lại thầy để cảm ơn. Ngài không dạy cho tôi thì cả đời này của tôi sẽ nghèo cùng đến cuối đời rồi. Đây đều là thầy dạy cho tôi. Tôi tin tưởng, tôi thật làm. Cho nên thật sự là phát tài, có đại đạo lý. Bạn bố thí pháp thì được thông minh trí huệ. Bố thí vô úy thì được mạnh khỏe sống lâu. Vì thì ba loại bố thí này chúng tôi đều làm rồi. Cho nên tôi không thể sanh bệnh. Tôi thường xuyên nói với mọi người là tôi không có chi phí chữa bệnh thuốc thang. Chi phí thuốc thang của tôi đều bố thí hết rồi. Ngài đúng là thật sự không sanh bệnh, thật sự mạnh khỏe. Cho nên rất nhiều người nhìn thấy Ngài như vậy đều rất ngưỡng mộ. Đúng vậy, hiện nay ở Úc, tôi ở thành phố Tu Quynh Ba. Thành phố này có một bệnh viện. Mỗi một tháng tôi tặng cho họ 10.000 đồng chi phí thuốc thang. Tặng cho người nghèo một năm là 120.000 đồng, hàng năm đều không gián đoạn. Còn có một chỗ của Đạo Cơ Đốc, gọi là trung tâm chăm sóc người lâm chung. Tuy là trung tâm này do họ làm ra, nhưng họ không phản đối bất kỳ tôn giáo nào. Người bị bệnh nặng đến nơi đó mà dùng nghi thức của Phật giáo để làm thì họ vẫn hoan hỷ, họ chăm sóc. Cho nên hàng tháng tôi cũng tặng cho họ 10.000 đồng. Một năm cũng là 240.000 đồng, hàng năm đều tặng như vậy. Đây đều là gì? Đây chính là bố thí vô úy. Quả báo là mạnh khỏe sống lâu. Đúng rồi, chẳng phải là tôi mạnh khỏe sống lâu hay sao? Chính bản thân mình có thể đích thân kiểm chứng. Mỗi một người trong thiên hạ đều có thể như vậy. Không nhất thiết bắt buộc phải là người xuất gia. Không nhất thiết, bất kỳ người nào cũng đều là như vậy. Bởi vì đó là nguyên lý nguyên tắc. Đúng vậy, không sai. Chỉ cần bạn chịu tin tưởng, bạn chịu nghiêm túc thực hành. Tin tưởng à, đúng vậy, thì nhất định cảm ứng có thể hiện tiền. Còn có một câu hỏi rất quan trọng sẽ được tiếp tục thỉnh giáo Ngài. Ngài đã từng nói qua, nếu như thật sự có bệnh dịch bùng phát, vậy thì sẽ chết rất nhiều người. Đúng vậy. Trong đó có một nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là vấn đề tình dục. Trong xã hội hiện nay, sự hỗn loạn trong quan hệ giữa nam nữ, sự dâm loạn tạo thành. Đây là nguyên nhân thứ nhất. Mọi người thỉnh giáo với Ngài là tại vì sao như vậy ạ? Nguyên nhân của bệnh dịch thì đây là nhân tố đầu tiên. Ngoài nhân tố này ra thì do sát nghiệp quá nặng. Trong việc này thì sát đạo dâm đều có đủ. Bạn kết những oán thù với hết thảy chúng sanh. Đặc biệt là ngày nay, vừa nghe đến dịch cúm gia cầm, mấy triệu con gà và dịch kia đều bị giết hết. Thật sự có thể giải quyết vấn đề không? Chỉ có mấy con gà, mấy con vịt bị một chút cảm cúm. Trước đây ở trong nông thôn Trung Quốc, người dân dùng một chút thuốc là chữa khỏi rồi, chăm sóc rất chu đáo. Hiện nay sao bạn có thể giết hết chúng đi vậy? Cái oan nghiệp này có đáng sợ không? Cái oan nghiệp này chính là mang đến bệnh dịch. Cho nên thái độ của chúng ta đối với những bệnh dịch này là hoàn toàn sai lầm. Bò bị bệnh, lợn bị bệnh là thiểu số. Bạn phải chữa cho chúng. Bạn có thể giết hết chúng được. Đâu có đạo lý như vậy chứ. Vậy con người bị trúng gió cảm mạo thì cũng giết sạch hay sao? Điều này hoàn toàn là do không hiểu được chân tướng sự thật mà tạo thành. Chúng con bình thường thực ra tiếp nhận được sự giáo dục chính là yêu quý sinh mạng. Thế nhưng trong cuộc sống hiện thực thì không yêu quý sinh mạng. Có những học sinh sẽ hỏi, giống như Ngài đã nói, hai con gà mái bị cúm rồi, sau đó liền mang hơn 1 triệu con gà mái đi giết. Điều này là không phải yêu quý sinh mạng. Đúng vậy, mấy con gà bị bệnh đó thì phải chữa khỏi cho chúng. Cho nên mới có ngành thú y để chuyên môn chữa các loại bệnh này. Ở nước ta không có tình trạng như thế này. Từ xưa đến nay, những gia súc mà gia đình nuôi đó có bệnh thì đều chữa cho chúng. Cho nên một gia đình bình thường, ngay cả đến nông thôn cũng đều có thưởng thức này. Cho nên không đến nỗi tạo thành bệnh dịch. Ngày nay vấn đề này quá nghiêm trọng rồi. Nhà tiên tri người Racine nói, qua mấy mươi năm nữa, nhân khẩu trên toàn thế giới sẽ có sự giảm đi rất lớn, là do xảy ra các loại tai nạn này. không sai. Ngài nói với mọi người chúng ta nên làm thế nào để nhìn nhận sự việc này, dự đoán này, đây đều là nghiệp nhân quả báo, cộng nghiệp của chúng sanh. Cộng nghiệp ngày nay là bất thiện cực đoan. Vậy thì cảm lấy loại quả báo này là điều rất có thể rồi. Chúng ta phải nên đối diện như thế nào? Phải nỗ lực đoạn ác tu thiện. Bản thân mình có thể tu được tốt, sẽ cảm động đến những người xung quanh. Đây chính là sau khi tự lợi mới có thể lợi tha, sau khi tự độ mới có thể độ người. Nếu như tự mình không cứu nổi chính mình thì bạn làm sao có thể giúp đỡ người khác được chứ? Ai tin được lời bạn nói? Ngày nay đúng là nhà kinh tế học, chính bản thân họ cũng không tự cứu được mình, nhà khoa học cũng không thể tránh khỏi động đất. Đúng vậy, không sai. Chúng ta làm như thế thì có thể tránh được một số tai họa. Nếu như đệ tử nhà Phật đều có thể làm theo cách này, họ đều nhìn thấy, vì họ sẽ nghiên cứu. Tại vì sao cách làm của chúng ta có thể tránh khỏi được tai họa? Họ sẽ đi nghiên cứu. Vậy thì để cho họ nghiên cứu cũng tốt. Thế nhưng cuối cùng thì tốt nhất bạn vẫn phải nghiên cứu trong kinh điển nhà Phật, bạn mới thật sự có thể tìm được đáp án chính xác. Thế nhưng khi nghiên cứu kinh điển, bạn phải có tâm chân thành. Giống như tôi tiếp xúc rất nhiều lãnh tụ tôn giáo của nước ngoài, bạn xem tôi cùng với ông Wahid, với ông Mahathir, đây là lãnh tụ của đạo Hồi. Tôi nói tôi đọc kinh Koran, tôi là tín đồ Hồi giáo kiên thành nhất. Nếu tôi không là tín đồ Hồi giáo kiên thành nhất thì tôi sẽ không hiểu được kinh Koran. Ông ấy không thể không phục được. Tôi nói tôi là học sinh tốt của Mohammed, tôi hiểu được giáo nghĩa này. Cho nên những điều tôi nói ra không kém so với những thầy tu của họ. Đây là do tâm của Ngài, không có đối lập. Đúng vậy, không có kiêu ngạo. Đúng vậy, đạo của anh không bằng đạo Phật của chúng tôi. Không có cái tâm này, cho nên Ngài có thể đọc hiểu một kinh điển này. Đúng vậy, có thể đọc hiểu. Tôi nói Thích Ca Mâu Ni Phật là thầy của tôi, Chúa Giê-xu là thầy của tôi, Mô-dê cũng là thầy của tôi. Tôi là học trò tốt nhất của các ngài. Những kinh điển của các ngài tôi đều hiểu. Vì thì con người có phải là trong tâm mình không nên xem khoa học là đệ nhất, rồi đi xem thường tôn giáo. Chỉ có buông xuống tâm ngạo mạn này thì mới có thể học hiểu được. Đúng vậy, bạn cần phải buông xuống, bạn mới có thể tiếp nhận, bạn mới có thể biết được trong mỗi tôn giáo có nhiều thứ tốt. Cho nên trong tôn giáo, theo kinh nghiệm của tôi, những điểm giống nhau đại khái chiếm khoảng 80%, những chỗ không giống nhau nhiều nhất là 20%. 20% này là những gì? Là những chi tiết trong cuộc sống. Do hoàn cảnh sinh sống của họ không giống nhau nên phương thức sinh sống không giống nhau. Là vì những điều này, tổng phương hướng, nguyên lý, nguyên tắc đều là tương đồng. Chúng con xin được thỉnh giáo Ngài vấn đề cuối cùng. Khi con người gặp phải phong tai, thủy tai, động đất, hỏa hoạn, gặp phải bệnh dịch, mất mùa, vậy thì người dân bình thường chúng con phải làm thế nào đây? Quan trọng nhất là tâm phải định. Tâm phải định à? Phải định, không được loạn. Khi tâm loạn thì phiền phức sẽ đến. Tâm địa của bạn định thì định sanh trí huệ, bạn sẽ biết được làm thế nào để ứng phó với đó. Không được hoảng sợ, không được sợ hãi. Đây là nguyên tắc cao nhất. Nếu vừa nghe đến việc này trong tâm liền hoảng hốt thì bị loạn rồi, vậy thì bạn sẽ phải tiếp nhận tai họa này. Những người làm việc ác, làm việc xấu có cần phải sám hối không ạ? Đều không cần lo lắng, nhưng phải sám hối. Khi gặp phải những sự việc thế này nên phải sám hối, phải sửa lỗi. Chỉ cần sửa lỗi, người xưa từng nói con người nào phải thánh hiền, ai mà không lỗi chứ? Có lỗi mà biết sửa còn thiện nào lớn hơn? Trong này có nhắc đến vấn đề giá trị quan của phương Tây. Chúng còn có một số thống kê, có một số phân tích, xin được đọc cho Ngài nghe. Ngày nay toàn cầu là nhất thể hóa, kinh tế nhất thể hóa, giá trị quan cũng là nhất thể hóa rồi. Chúng ta sẽ phát hiện ra một kiểu trào lưu. Thí dụ như một là các nước trên thế giới khuyến khích người dân tiêu dùng, kích thích ham muốn tiêu dùng. Nhưng điều này trong Phật Pháp gọi là khuyến khích lòng tham, khuyến khích tham ái. Thứ hai là khuyến khích cạnh tranh, chính là nói kẻ chiến thắng mới có thể tiếp tục sinh tồn. Vì vậy mọi người đều muốn cạnh tranh, cạnh tranh toàn bộ các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học kỹ thuật. Trong cuộc sống thì đối với người của chính quốc gia mình, khuyến khích mọi người lợi dụng vũ khí pháp luật để bảo vệ lợi ích của chính mình. Như vậy trên thực tế chính là gia tăng sự đối lập, kích thích sự đối lập. Điều này trong Phật Pháp gọi là sân hận, cổ vũ, kích thích sân hận. Ba là khuyến khích mọi người ăn uống, hưởng thụ. Hưởng thụ là quan trọng nhất. Hơn nữa mặt tình khoe khoang, con người kiếm được nhiều tiền để làm gì? Chẳng phải là để hưởng thụ những điều này hay sao? Cho nên làm việc trối chết là để có tiền, có nhà, có xe, có người tình, có danh tiếng, có quyền lực, có thẻ xanh. Cuộc sống như vậy mà có ý nghĩa mới là vinh hoa phú quý. Đây là ngu si. Ngu si phải không ạ? À? Đúng sai thiện ác hoàn toàn bị hỗn loạn, điên đảo. Sống say chết mộng, giá trị quan như vậy bao phủ khắp thế giới. Trong Phật Pháp gọi là ngu si. Cuối cùng là sự thờ ơ ích kỷ, xem bản thân là trung tâm, lợi ích cá nhân là quan trọng nhất. Người khác có thể nói cha mẹ người thân đều không quan trọng. Khi có tiền rồi có thể làm giàu mà bất nhân. Trên bình diện quốc tế thì những nước phát triển thì không quan tâm đến những nước lạc hậu. Nước mạnh ức hiếp nước nhỏ yếu hơn. Trong Phật Pháp gọi là kiêu ngạo. Vừa nãy con nói đây là một thế giới tham sân si, ngày ngày đang khuyến khích xã hội đại chúng. Các nước trên thế giới, người dân trên toàn thế giới đều đang làm những việc này. Đây chính là chủng tử của nạn nước, nạn lửa, bão táp và động đất. Vậy thì tương lai lại xảy ra những tai họa thế này. Phân tích theo Phật Pháp thì không còn là điều kỳ lạ nữa rồi ạ. Đúng vậy. Còn có bao gồm cái bệnh dịch là tai họa vô cùng nghiêm trọng. Đây đều là nghiệp bất thiện của chúng sanh chiêu cảm nên. Ngày nay cái cộng nghiệp này không phải là một khu vực mà là tính toàn cầu. Cho nên trong rất nhiều tôn giáo có nói đến ngày tận thế, chúng ta bình lặng mà quan sát thì có thể tin. Gần 100 năm trước, khi đó đất nước chúng ta cực kỳ nghèo khó và yếu kém. Khi đó chúng con còn rất nhỏ. Giờ thời kỳ cuối đời nhà Thanh, đầu thời kỳ dân quốc, người Trung Quốc tin tưởng một câu nói như thế này, gọi là trào lưu thế giới như sóng lớn cuồn cuộn. Người thuận theo thì hưng thịnh, người nghịch lại thì chết. Ngày hôm nay sau 100 năm thì trào lưu thế giới thay đổi rồi. Chúng ta có thể hình dung điều này một chút. Kinh tế là số một, kẻ mạnh làm vua, tranh nhau dẫn đầu sợ bị tụt hậu, đề phòng lẫn nhau đã biến thành một trào lưu thế giới như thế này. Hay là người thuận theo thì hưng thịnh, còn kẻ nghịch lại thì chết hay sao ạ? Câu nói này thì hàng xóm Nhật Bản của chúng ta, tình hình của họ cũng gần giống như chúng ta. Khi văn hóa phương Tây tràn vào, người Nhật Bản cao minh hơn chúng ta. Họ gìn giữ văn hóa truyền thống, hấp thu văn minh phương Tây. Còn chúng ta lại dứt bỏ văn hóa truyền thống, toàn bộ học theo phương Tây. Cho nên người Nhật vượt qua chúng ta rất nhiều. Nguyên nhân là ở chỗ này. Người Nhật Bản hiểu được có rất nhiều những thứ của chúng ta vô cùng ưu việt, không nên dứt bỏ đi. Cho nên đến tận ngày nay, bạn xem Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn là tin giữ văn hóa truyền thống, kính trọng văn hóa truyền thống, hoàn toàn không giống chúng ta. Cho nên khổ nạn của chúng ta nhiều hơn so với họ. Đây là quả báo. Nhân quả chẳng phải là nhìn thấy rõ ràng minh bạch hay sao? Nếu như vẫn không thể giác ngộ thì phía sau chúng ta vẫn còn đại khổ đại nạn. Đây là khẳng định. Thế giới này không thể hồi đầu. Vậy thì giống như trên kinh điển của các tôn giáo nói đến, những nhà tiên tri nói đến là ngày tận thế sắp đến rồi. Ngày nay những điều nhìn thấy đều là những dấu hiệu của ngày tận thế. Nhưng ngày mùng 5 tháng 5 năm 2008, khi Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm đã từng nói một câu như thế này: loài người hiện nay đã gặp phải thảm họa lớn rồi. Quả thật có rất nhiều người cũng ý thức được vấn đề này. Thật sự là gặp phải thảm họa lớn rồi. Vậy thì bây giờ nên phải làm thế nào? Làm thế nào để hồi đầu? Làm thế nào mới có thể cứu vãn? Mọi người sợ sẽ có tai họa nhiều hơn nữa. Đúng vậy. Nếu như bạn có thể thật sự tin tưởng văn hóa truyền thống, tin tưởng tổ tiên, bạn quay lại tìm về tổ tiên, bạn học cho tốt Đệ Tử Quy thì bạn có thể tiêu tai miễn nạn. Không cần nhiều, ba cái gốc của chúng ta, bạn chỉ cần bắt đầu học một cái, nhất định phải bắt đầu học từ đây. Vì sao vậy? Đó là căn bản của căn bản. Nếu như bạn có thể tiếp tục học cảm ứng thiên, học thập thiện nghiệp, vậy thì tiền đồ của bạn sẽ rất tươi sáng. Khu vực khác có tai họa, khu vực của chúng ta không có. Đúng vậy, không sai. Cho dù có tai họa thì bạn cũng được ông trời phù hộ cho người hiền. Ngài đã từng nói một câu như thế này: người thế gian ngày nay nếu như đều không tin tưởng Phật Pháp nữa, đều không tin tưởng nhân quả nữa, đều không tin tưởng tổ tiên nữa, vì thế gian này sẽ không còn cứu được nữa rồi. Nhìn thì mở rộng lời nói này ra, có thể nói con người này hoặc là gia đình này họ không tin tưởng Phật Pháp, họ không tin tưởng nhân quả nữa, vậy thì không cứu được nữa rồi. Đúng vậy, xã hội, quốc gia đều là như thế. Thế nhưng tin tưởng Phật Pháp không phải là việc đơn giản như vậy. Người xưa nói rất hay: Phật Pháp không người giảng, có trí cũng không hiểu được. Có mấy người thật sự có thể buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước để khế nhập kinh giáo chứ? Những người như thế này càng ngày càng ít rồi. Đầu năm Dân Quốc có vài vị nhưng đều qua đời rồi. Trước mắt có vài người nhưng cũng đã già yếu rồi. Ngài Quan Niệm Tổ là một người thật sự thông đạt. Mấy năm trước Ngài đã giảng sanh rồi, càng ngày càng ít đi rồi. Điều này có phải là chứng minh phước báo của người thế gian càng ngày càng mỏng đi? Đúng vậy, không có phước nữa rồi, không có người dạy bảo nữa rồi. Đúng vậy, không sai, không có người cứu họ rồi. Cho nên hiện nay chúng tôi kỳ vọng thế hệ trẻ thật sự có thể buông xuống. Chính là tôi từng nói, 10 năm gian khổ học tập, thành tựu chính mình, sau đó mới có thể kế thừa huệ mạng của Phật, phổ độ chúng sanh. Cần phải triệt để buông xuống thì bạn mới có thể nhập môn. Điều tôi thường xuyên nhắc đến là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, hưởng thụ ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, tất cả đều phải buông xuống thì bạn mới có thể nhập môn. Nếu như bạn không buông xuống được thì đây chính là chướng ngại. Phật đến dạy cho bạn thì bạn cũng không nhập môn được rồi. Lời Ngài vừa nói là bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, là đang bồi dưỡng lực lượng cứu vớt thế gian này. Đúng vậy, thời gian ít nhất phải 10 năm. 10 năm là tiểu thành tựu, thành tựu nhỏ ban đầu. Thành tựu lớn cần phải 20-30 năm. Có đội ngũ được bồi dưỡng ra như Ngài vừa nói thì xã hội, loài người, rất nhiều gia đình, dân tộc chúng ta có tiền đồ rồi. Đúng vậy, nếu như nói là có thể dùng khoa học kỹ thuật tiên tiến, mạng internet và truyền hình vệ tinh, dùng những thứ này để quảng bá, thì thật sự cho dù là ở trong một phòng ghi hình nhỏ bé giảng kinh dạy học, thì con người trên toàn thế giới đều có được lợi ích. Thông qua truyền hình vệ tinh, không sai, mọi người đều có thể xem thấy. Thông qua lần này có thể chứng minh là con người đối với Lô Giang hay là một vài khu vực khác, 4 khu vực đó tổ chức trung phong tam thời hệ niệm, gọi là pháp hội hộ quốc tiêu tai, có được lòng tin rất lớn. Mọi người nhìn thấy người xuất gia khi gặp phải tai họa thì nên làm những gì? Ngài có thể nói chi tiết 1-2 câu cho mọi người biết là người xuất gia khi gặp phải tai họa thì nên làm gì không ạ? Bản thân nên nghiêm túc tu hành, chính là đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức. Vì sao vậy? Đây là căn bản. Bạn không có đức hạnh thì sống mà bạn tỏa ra giống như những người bình thường khác, bạn không thể trung hòa sống bất thiện. Nếu như bản thân bạn đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức thì sống mà bạn tỏa ra là thiện, sống của người bình thường là bất thiện. Hai sống thiện và bất thiện này khi vừa gặp nhau sẽ làm giảm nhẹ sống bất thiện kia. Sống thiện này của bạn sẽ có một chút dao động, nhưng sống bất thiện kia được giảm nhẹ rồi. Đạo lý là ở chỗ này. Sống bất thiện này sau khi bị tiêu trừ thì tai họa liền không còn nữa. Đúng vậy, tai nạn sẽ được giảm nhẹ đi, ít nhất là giảm nhẹ. Tai nạn nhỏ sẽ không còn nữa, tai nạn lớn sẽ chuyển thành nhẹ. Cho nên điều này có đạo lý ở trong đó. Khi gặp phải những tai nạn lớn thì những người xuất gia nên làm những việc như thế này. Không sai, tuyệt đối phải tu ba cái gốc này. Tôi đối với tất cả những người xuất gia, giờ giờ phút phút khuyến khích họ nhất định phải thực hiện được đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp. 100%, thêm một bước nữa là có thể thực hiện sa di luật nghi là tốt nhất. Chân thật có thể tự độ độ tha. Mỗi một khu vực hoặc là mỗi một quốc gia, các nhà lãnh đạo nên làm những điều gì khi gặp phải những tai nạn này? Chỉ cần thật sự có thể thúc đẩy được sự giáo dục của đệ tử quy thì quốc thái dân an, lòng người đều hướng thiện rồi thì tai họa tự nhiên sẽ không còn nữa. Có thể dùng đạo lý khoa học để làm một phán đoán. Sự giáo dục của đệ tử quy thành công rồi, lòng người đều thiện rồi, sức mạnh sống tâm của mỗi người đều là thiện, không sai, đều là thiện, vậy thì sẽ không còn tai họa nữa. Giống như tiến sĩ Giang Bổn Thắng làm thực nghiệm ở hồ Bi Qua. Nếu như trên TV trường kỳ phát sóng những chương trình giáo dục văn hóa truyền thống này, sự giáo dục của đệ tử quy làm tiết mục hoặc là những bộ phim truyền hình để cho tâm của mọi người đều có thể biến thành tâm thiện, sống thiện, kỳ thực đây là một kiểu giáo dục tiêu tai giải nạn. Đúng vậy, có hiệu quả nhất mà đầu tư lại ít, mà lại có hiệu quả nhất. Truyền hình phát sóng tiết mục này thì đó chính là Phật Bồ Tát trụ thế. Đó là công đức vô lượng vô biên. Các ngài cứu được quốc gia, cứu được xã hội, cứu được thế giới. Thế nhưng có chính phủ quốc gia nào mà không hoan nghênh sự giáo dục này? Họ đều hy vọng không có tai nạn. Đúng vậy, chính là như vậy. Thế nhưng hiện nay vẫn chưa có người thật sự hiểu được luân lý đạo đức, lại có được sức mạnh lớn như vậy. Hiện nay vẫn chưa có người phát hiện ra. Nếu như thật sự có người phát hiện ra, cực lực đề xướng, thì chỉ cần một quốc gia, một khu vực đề xướng thì các quốc gia khác đều sẽ giác ngộ. Cho nên việc dẫn đầu rất khó. Nhiều năm qua tôi đều muốn tìm người dẫn đầu. Ngày nay khi nhìn lại thì hình như có một hy vọng, đó chính là Malaysia và nước Úc xuất hiện dấu hiệu này rồi. Ở Malaysia thì do những trường của người Hoa dẫn đầu, hơn 3.000 thầy cô giáo, và cuối tháng này sẽ tập trung ở Kuala Lumpur để nghiên cứu đệ tử quy. Trung Quốc chúng ta dân số rất nhiều người, diện tích cũng rất lớn. Nếu như Trung Quốc dẫn đầu làm tấm gương này, thúc đẩy sự giáo dục của đệ tử quy, sự giáo dục của văn hóa truyền thống, vậy thì đối với nhân loại, vậy thì sẽ cứu được toàn thế giới. Chính là nói thế kỷ 21 là thế kỷ của người Trung Quốc. Người Trung Quốc sẽ cứu toàn thế giới. Bạn nhất định phải tự cứu mình trước thì bạn mới có thể cứu được toàn thế giới. Bởi vì chúng ta cần phải làm ra một tấm gương cho mọi người xem. Đúng vậy, hiện nay đang làm pháp hội tiêu tai hộ quốc 700 ngày trong 4 khu vực. Nếu như là 40 khu vực, 400 khu vực, vậy thì rất tuyệt vời, không thể nghĩ bàn. Vậy thì tai họa trong khu vực của Trung Quốc sẽ giảm đi với mức độ rất lớn. Điều này chúng ta nhất định có thể tin tưởng. Hơn nữa việc này không cần phải đầu tư, tốn chi phí. Đúng vậy, hơn nữa đệ tử nhà Phật đều vui lòng đến cống hiến. Có người nhân cơ hội này muốn hỏi một câu như sau: thí dụ như có hai vợ chồng sinh ra đứa con bị tàn tật, thí dụ như sứt môi, vậy thì đây là nguyên nhân gì? Khoa học cũng không giải thích nổi. Nếu là di truyền thì hình như là không phải rồi. Đây là nghiệp báo. Nghiệp báo. Đúng vậy, đứa trẻ này có nghiệp bất thiện, cha mẹ cũng có nghiệp bất thiện, nên đứa trẻ này mới tương cảm đến nhà bạn, gây phiền não cho bạn. Nếu như gặp phải tình trạng này, nếu như thật sự tin Phật thì tương đối dễ dàng, phải sám hối. Sám hối, sám trừ nghiệp chướng. Thật sự sám hối thì đứa trẻ này dần dần sẽ chuyển biến tốt. thật sự có hiệu quả này. Không cần phải làm phẫu thuật, dần dần đứa trẻ này sẽ chuyển biến tốt. Đúng vậy. Cho nên đây là sức mạnh không thể nghĩ bàn. Bạn xem Sơn Tây Tiểu Viện, bạn có thể thấy những bệnh nhân ung thư, bệnh viện đã chẩn đoán là trị liệu không còn tác dụng nữa, nhưng họ đều có thể khôi phục lại bình thường. Vậy thì phương pháp sám hối như thế nào ạ? Nội dung của sám hối, sám hối là, đây là Chương Gia Đại Sư năm xưa dạy cho tôi, vì sao không tái phạm nữa. Tôi biết là chính mình đã làm sai rồi, sau này tôi sẽ không tái phạm nữa. Nhà Nho gọi là không phạm lỗi hai lần. Đây gọi là chân thật sám hối, không phải là cầu Phật Bồ Tát phù hộ. Chính là phát nguyện hết thảy những tội ác sau này sẽ không tái phạm nữa. Đây gọi là thực sự sám hối sẽ có tác dụng mà. Vậy thì có phải là hết thảy những tai nạn trong gia đình đều có thể dùng phương pháp này không ạ? Đúng vậy. Bản thân phải biết ngày ngày phản tỉnh. Cho nên nhà Phật có thời khóa sớm và tối. Dụng ý của thời khóa sớm tối này là gì? Thời khóa sáng là nhắc nhở chính mình đọc kinh điển của Phật. Rồi thì cả ngày hôm nay tôi không được làm trái, là nhắc nhở bản thân. Thời khóa tối chính là phản tỉnh cả ngày, từ sớm đến tối của chính mình, tư tưởng của tôi, ngôn ngữ hành vi của tôi có phạm lỗi hay không. Vậy thì ngày nay chúng ta mới sơ học thì lấy Đệ Tử Quy làm tiêu chuẩn. Buổi tối đọc một lượt Đệ Tử Quy, sáng sớm đọc một lần nhắc nhở chính mình, buổi tối đọc một lần đối chiếu từng điều một, bản thân trong ngày hôm nay đã làm được điều nào rồi, vi phạm điều nào rồi. Nếu vi phạm rồi thì ngày mai không thể tái phạm. Bạn phải dùng phương pháp này thì mới gọi là thật sự sám hối, mới thật sự là sửa đổi làm mới. Hiệu quả không thể nghĩ bàn. Có một số người nói niệm một số chú là một số pháp hội không có tác dụng gì, không có tác dụng mà. Niệm chú, chú có nghĩa là gì cũng không hiểu. Vậy thì làm sao mà có thể sanh ra hiệu quả được chứ? Nhất định phải thông qua sức mạnh của tâm chính mình mới có thể giải quyết. Đúng rồi, tất cả pháp đều do tâm tưởng sanh. Đúng vậy, Phật pháp là dạy cho bạn tự cứu chính bạn, không phải là Phật cứu bạn. Phật Bồ Tát không cứu được bạn, Phật Bồ Tát chỉ là cung cấp cho bạn phương pháp, nói rõ đạo lý cho bạn, phương pháp truyền cho bạn rồi. Bạn cần phải tiếp nhận đạo lý này, căn cứ vào phương pháp này mà làm thì có thể sửa đổi trở lại. Nếu như Phật Bồ Tát có thể giúp đỡ chúng ta, sửa cho chúng ta, vậy thì chúng ta đâu cần phải tu hành làm gì chứ. Phật Đại Từ Đại Bi, chúng ta làm bất cứ việc ác gì các ngài đều có thể giúp ta tiêu trừ. Thế nhưng các ngài không làm được. Tâm Phật chúng sanh, ba thứ này chẳng khác biệt, sức mạnh là bình đẳng mà. Điều này trên lý có thể nói thông, chúng ta mới thực sự khâm phục đối với Phật Bồ Tát. Đó là vị lão sư, lão sư dạy bảo cho chúng ta. Chúng ta gặp phải khó khăn thì tìm đến các ngài, các ngài dạy cho chúng ta. Bằng thực hiện theo phương pháp của các ngài thì có thể hóa giải. Được rồi, tiết mục của chúng ta sắp kết thúc rồi. Chúng con một lần nữa xin cảm ơn Pháp Sư đã từ bi khai thị. Thời gian phỏng vấn dài như vậy, vô cùng là cảm ơn ngài. Chúng con thu hoạch được trí huệ rất lớn. Cảm ơn ngài, cảm ơn sự phỏng vấn của bạn. Cảm ơn ngài.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.